Chương 162, quái vật trong quái vật hù mạn toát lọt vào đột nhiên công kích, tựa hồ thụ thương rất nặng, trong lúc nhất thời không có thể một lần nữa đứng lên. Có thể làm người ta cảm thấy kỳ quái là, tên đầu chọc kia quái vật vẫn chưa thừa thắng xông lên, mà là bỏ xuống hắn, đi tới ở đây một vị khác nam tử xa lạ trước mặt. Hai người chính diện giằng co, cục diện một mảnh khó bề phân biệt, kế tiếp, đến cùng biết phát triển như thế nào. Trên khán đài, người chủ trì đối đầu trở lại hiện trường đưa tin không hiểu ra sao, chỉ có thể kiên trì giải thích. Rất nhanh, trong sân tình huống liền phát sinh biến hóa. Chỉ thấy, trong hình đệ mộ lì sở không biết sao, đột nhiên viền mắt phím hồng, phản phất bị cái gì cường liệt kích thích. Một cổ hủy diệt ba động từ trong cơ thể hắn quần quần lan tràn ra. Nổi điên. Leo rõ ràng cảm thụ được sự biến hóa nguy hiểm này, lông mi khẽ nhếch. Vừa nghe đến nọn tên nữ vương, đệ mộ lì sở thì có phản ứng lớn như vậy. Xem ra, chuyện này phải cùng nàng cởi không khai quan hệ. Giống, quả nhiên, như hắn sở liệu. Đệ mộ lì sơ đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào, dường như một đầu sắp chết manh thú, thanh âm vang tận mây xanh. Cùng lúc đó, cả người hắn lấy con mắt tốc độ rõ rệt cực nhanh bành trướng, nguyên bản là thể trạng khôi ngô, trong nháy mắt biến thành một cái tiểu người khổng lồ. Biến thân hoàn tất sau, đệ mộ lì sơ không hề kéo dài, hai cánh tay đều xuất hiện, dường như thái sơn áp đỉnh, hướng về phía Leo mãnh liệt công tới. Cẩn thận! Thấy thế, thú mạn vật sắc mặt trắng nhợt. Đệ mộ lì sơ bây giờ khí thế so với trước kia còn kinh khủng hơn vài phần. Cách xa như vậy, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được, đó nhất định chính là một đầu lộ ra răng nanh cự thú biết cổ, làm người ta sợ run lên. Hù mạn vật muốn xông tới hỗ trợ, nhưng hắn vừa mới miễn cưỡng đứng lên, một nồng nặc cảm giác suy yếu liền xông thẳng ót. Hù mạn vật tứ chi như nhũ ra, suýt chút nữa lại mới ngã xuống. Năng lượng tiêu hao nhiều lắm, hắn hưu tâm vô lực, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Leo bị quái vật kia ý rồng phì sắt đập chúng, hạ chàng không đành lòng nhìn thẳng. Phanh, nhất thanh một hưởng, đệ mỗi lì sờ không có chút nào lưu tình, mạnh mẽ dư ba lấy hai người làm trung tâm, hướng tứ diện cuộn sạch ra, vung lên khắp bầu trời cho tàn. Một lát sau, khói bụi chậm rãi phiêu tán. Hù mạn vật trải qua một phen dãy rủa, chỉ có từ từ mở mắt, hướng bên kia nhìn lại. Mà đập vào mi mắt hình ảnh, làm hắn trong vòng mười mấy năm sau đó đều khó quên. Chỉ thấy Leo Hảo đoan đoan đứng tại đối diện, cả người bình yên vô sự. Không chỉ có như vậy, hắn còn xuề năm ngón tay ra, cầm một cái chế trụ đệ mộ lì sở cường tráng cổ tay, khoe môi mỉm cười, nhìn qua hời hợt. Nhưng ngược lại, đệ mộ lì sở thì nghiến răng nghiến lợi, toàn thân gân xanh bạo đột, cùng bạo khí lực gần như sắp ngưng tụ thành thực chất. Tuy là hắn đem hết toàn lực áp chế lại, có thể Leo như trước vững như lão cẩu, nửa bước không lùi. Tình cảnh này thật giống như một con vi bất túc đạo con kiến đem cự tượng dơ lên. Hình ảnh này lực đánh vào thật sự là quá mạnh mẽ. Dựa vào ta có phải hay không hóa mắt? Hù mạn vật không thể tin dùng sức rủi rủi con mắt ngăn cản chặn lại. Nam tử xa lại chặn cái kia ạt gạt quái vật. Trên khán đài người chủ trì trên mặt cũng tràn đầy nồng nặc hoảng sợ. Khán giả hai mặt nhìn nhau, toàn bộ đều vẻ mặt viết kép một bức. Khôi lỗi chính là khôi lỗi, thủy chung không hiểu được lễ phép. Leo tấm tắc lắc đầu, đệ mỗi lì sờ giống giận liên tục. Nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, cổ tay đều chết chết cương ở đằng kia, dường như bị thiết hạn ở thông thường, quất đều quất không trở lại. Đã như vậy, ta đây liền thay nọn nữ vương dạy dỗ ngươi, để cho ngươi ôn cố chi tần một cái. Leo cười nhạt nói. Thoại âm rơi xuống, bàn tay hắn đông nhiên cuốn, sau đó cánh tay vùng, đem đệ mộ lì sờ hung hăng kẹt lên dưới. Phanh, mặt đất trực tiếp nát bấy. Đệ mộ lì sờ bị đập được tráng váng đầu hoa mắt, chẳng khác nào đậu hũ, thật sâu khảm xuống mặt đất. Giống bất quá, đệ mộ lì sờ khí lực cường kiện không ai bằng, lọt vào nặng như thế đánh, như trước hung tính không giảm, ngược lại gầm thét muốn dãy rủa đứng lên. Leo sao lại thế cho hắn cơ hội này? Thình thịch, hắn vừa xài bước ra, vừa mới thẳng người lên đệ mộ lì sờ, lại bị trùng điệp đặt xuống. Ngay sau đó, Leo động tác không ngừng, bén nhọn nắm tay gào thét ra trận trận tàn ảnh, như mưa cùng mưa tầm tã, đổ ập xuống đều hướng phía đệ mộ lì sờ trên người bắt chuyện đi. Đông đông đông, từng quyền đến nhủ, vang vọng tiếng đánh đập không ngừng quanh quẩn ra. Ngay từ đầu, đệ mộ lì sờ còn phát ra trận trận giống giận, tựa hồ muốn ra sức phản kháng. Nhưng theo thời gian trôi qua, những thứ này không cam lòng giống lên một tiếng, rất nhanh thì hành quân lặng lẽ xuống phía dưới. Đối mặt Leo vậy mưa rền gió dữ vậy mãnh liệt liên kích, đệ mỗ lì sở giống như đông cát, chỉ có thể bị động chịu đòn, mặc hắn nhào nặn tròn trà sát làm thịt. Cách đó không xa, Hù mạn vật gần gũi nhìn một màn này, bí mắt chừng ngày. Quá bạo lực rồi. Hắn quả thực không đành lòng nhìn thẳng, trong lòng thậm chí không khỏi đối đầu đệ mỗ lì sở nổi lên một tia đồng tình. Ngắn ngủi mấy phút, dường như một năm như vậy dài dằng dặc. Rốt cục, Leo dừng tay rồi. Mà theo bụi mù dần dần tan đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một cái siêu cấp lớn hãm hại, đường kính so với đệ mỗ lì sở đập ra cái kia còn muốn lớn hơn. Không khí một mảnh đọc lại. Cái này là bực nào lực phá hoại, có hay không tính sai? Tên kia không phải bản địa cư dân sao? Tỷ thí thế nào cái kia ả gạt quái vật còn khủng bố? Khán giả trong nháy mắt tạt qua, tiếng người huyên náo, trong giọng nói khó nén nồng nặc hoảng sợ. Cái này, người chủ trì lại bị chấn động được nói không ra lời. Hố bên cạnh, thú mạn vật cổ họng kịch liệt đống núc nhích qua một cái nói, hoàn hảo không có triệt để chọc giận hắn. Leo nghe không được những thứ này phản ứng, hắn kéo mất đi năng lực hành động đệ mộ lì sờ, thi nhiên đi tới. Lúc này, đệ mộ lì sờ dáng dấp phi thường thê thảm. Hắn toàn thân cao thấp đầy tất cả lớn nhỏ hố, thả lỏng tùng khoa sụp đổ xuống, đầu khớp xương tựa hồ đều bị đánh gãy. Những cũ đó vết thương cũng vỡ ra tới, máu chảy như chú, cả người hầu như đều không còn hình người rồi. Hạ thủ quá độc các a. Hù mạn toát hít một hơi khí lạnh nói. Không chết được, còn giữ một hơi thở. Leo thản nhiên nói. Hù mạn toát lại nẹn họng nhìn chân chối. Bị đánh thành cái này thảm trạng, lại còn sống. quái vật này so với con rắn còn đánh nữa thôi chết. Nhưng hắn lại nghĩ lại, đem loại quái vật này đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, đối diện người này mới thật sự là quái vật. Lúc này, vẫn đứng xem chụp ảnh nhân viên cũng nhìn ra, sự tình lại tựa như có lẽ đã chấm dứt. Ông long long vì vậy, phi cơ trực thăng chậm rãi tới gần, đáp xuống. Tiếp lấy, cửa buồng mở ra, mấy vị khiêng máy chụp hình nhân viên công tác dẫn đầu đi xuống. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, ánh mắt chung quanh tự do, thậm chí không dám nhìn thẳng Leo. Dù sao, da của đối phương hiện thực ở quá cuồng bạo rồi, cho mọi người để lại khó có thể ma diệt ấn tượng sâu sắc. Cuối cùng đi xuống phi cơ, là một người trung niên nam tử. Hắn giữ lại râu quai nón, một thân bạch sắc tây trang, không dính một hạt bụi, trong tay chống một cây thật dài văn minh côn, cử chỉ ưu nhã, giống như một vị lao bài thân sĩ. Ản Mân Mạ ạ. Leo nhận ra thân phận của người đàn ông này, sau đó vừa tựa hồ nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn, khóe môi bỗng nhiên câu dẫn ra một thần bí độ cùng, thú vị. Chương 163, từ 3D chuyển hình thành 2D chứng kiến sự tình giải quyết, chụp ảnh phi cơ trực thăng chậm rãi đáp xuống. Tiếp lấy, một người mặc bộ vest trắng trung niên thân sĩ, từ đó đi ra. Mạ ạ tiên sinh. Hu Mạn Tuật thấy rõ người tới, chủ động chào hỏi. Ản Mân Mạ ạ là một vị giàu có sức sang tạo nhà phát minh cùng nghệ thuật gia. Hắn mở mang một loạt chứ danh phim hoạt họa nhân vật, tại thế giới chịu đến rộng khắp hoan nghênh. Những thứ này phim hoạt họa hình tượng diễn sinh ra các loại sản phẩm, lượng tiêu thụ kinh người, làm cho Mạ ạt trở thành trăm vạn phú ông. Đơn giản mà nói, hắn chính là hiện đại bản Đoàn Disney. Mạ ạt giao thiệp rộng rãi, lần này thế giới danh nhân xe tái, chính là hắn một tay khởi xướng cử hành. Đối với lần này, Leo thì bất động thanh sắc, khóe môi câu dẫn ra một ngoạn vị độ cung. Không sao chứ? Mạ ạt chống văn minh côn đi tới, thần sát thận trọng nói. Yên tâm, quái vật kia đã bị khống chế được, cũng không còn cách nào tác loạn rồi. Hu Mạn Tuật phất tay một cái nói. Vậy là tốt rồi. Mạ ạt thở phào nhẹ nhõm. Lập tức khuôn mặt hiện lên ra tán thán ý nói, ta ở trên máy bay toàn bộ hành trình mắt thấy trận chiến đấu này, thực sự là rung động đến tâm can a. Cho dù là lớn nhất sức tưởng tượng sợi tổng hợp thông hóa họa, cũng phách không ra như vậy to lớn chẳng diện. Cùng nó so với, tên của ta người xe tái tựa như tiểu hài tử đùa giỡn thông thường, hoàn toàn diễn hỏng rồi. Đó là một ngoài ý muốn. Hu Mạn Tuật buông tay một cái nói, ta không có hưng sư vấn tội ý tứ. Vừa vặn tương phản, ta phi thường may mắn mời ngươi. Hu Mạn Tuật, ngươi lại một lần nữa chiến thắng tà ác, cho phẹn tạ tịp vừa chiến tích tăng huy hoàng một khoản. Mà ạt khoát khoát tay, trong giọng nói có không che giấu chút nào tán thưởng. Không phải, ta một điểm cống hiến chưa từng làm, chỉ là ở thêm phiền mà thôi. Nghe được như vậy thổi phồng, Hu Mạn Tuật nếu không không cảm thấy vui vẻ, ngược lại hiếm thấy cười khổ lắc lắc đầu nói. Đây không phải là khiêm tốn. Hắn phi thường hưởng thụ trở thành bạn chúng chúc mục tiêu điểm, nhưng vẫn có ranh giới cuối cùng của mình. Có sao nói vậy, cướp đi công lao của người khác, ngược lại cảnh ở trên đầu mình, loại chuyện như vậy hắn làm không được. Cái quái vật này là bị hắn một mình thu thập hết, đây hết thảy không có quan hệ gì với ta, đều là công lao của hắn. Hu Mạn Tuật giơ tay lên, chỉ hướng một bên Leo nghiêm túc nói. Nghe vậy, Mạ ạt thuận thế đưa ánh mắt chuyển qua Leo trên người, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn vẫn đợi ở trên máy bay, cư cao lâm hạ bao quát toàn bộ chấn nhỏ. Leo vậy kinh thiên động địa chấn động biểu hiện, tự nhiên cũng rơi xuống trong mắt hắn. Xin hỏi ngươi là? Mạ ạt lễ phép đặt câu hỏi. Leo. Leo tự giới thiệu nói. Ngươi cũng là siêu anh hùng. Mạ ạt thử thăm dò. Coi là vậy đi. Leo cười cười nói. Quả thế. Xin thứ cho ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, suýt chút nữa coi ngươi là thành cư dân bình thường. Hu Mạn Tuật nói không sai. Cuộc động loạn này mặc dù có thể thở bình thường lại, ngươi tuyệt đối công lao quá vĩ đại, cảm tạ. Mạ ạt cung kính thăm hỏi nói. Đâu có đâu có. Leo ngượng ngùng nhức đầu. Hu Mạn Tuật. Người này quá không khỏi khen a. Để tỏ lòng cảm kích, ta muốn mời ngươi và Hu Mạn Tuật cùng đi ta tư nhân đảo nhỏ làm khách. Mạ ạt nhiệt tình phát sinh mời. Là cái kia ở đợi ý vật. Hu Mạn Tuật ánh mắt sáng lên nói. Mạ ạt sở hữu một nhà giá trị mấy ước đô la xí nghiệp, là ở đợi ý vật, ở đợi ý vật. Đây là một nhà to lớn sân chơi, từ hắn tự mình thiết kế. Bên trong có các loại phim hoạt họa nhân vật, cùng với đếm không hết chơi thật khá cơ sở giải trí. Hết thể quan sát tại chỗ qua ở NDI vật du khách, đều đối với nó khen không dứt miệng, lưu luyến quên bể. Ở muốn đi nhất công tác công ty bài danh trùng, ở NDI vật bình thường cầm cờ đi trước. Chỉ bất quá, nó ở vào hải ngoại một tòa đảo biệt lập trên, chỉ tiếp đãi khách quý và đối đầu nhân viên nội bộ mở ra, người thường rất khó tiếp cận. Điều này cũng làm cho ở NDI vật bao phủ lên một tấm khăn che mặt bí ẩn. Dựa theo dự định hành trình, lần này thế giới danh nhân xe tái sau khi kết thúc, ta lúc đầu sẽ ở NDI vật khai triển phái đối, vì quán quân chúc mừng. Bây giờ, các ngươi giải quyết rồi lớn như vậy phiền phức, hiển nhiên so với quán quân có tư cách hơn, đương nhiên có thể tham gia. Mạ ạt nhẹ nhàng nuốt cảm nói. Ta đi. Hu Mạn Tuật không kịp chờ đợi gật đầu. Vừa đợi ý hợp đại danh đỉnh đỉnh, hắn đã sớm muốn đi gặp một phen rồi, chỉ là vẫn tìm không được cơ hội. Hơn nữa, hắn hiện tại thể lực tiêu hao, muốn bay trở về cũng làm không được, đang dễ dàng tiện đường, đi hảo hảo bông lòng một chút. Cái này là vinh hạnh của ta. Mạ ạt tao nhã lễ phép nói. Ngươi cũng cùng đi a. Hu Mạn Tuật nhìn về phía bên cạnh Leo, nhiệt tình nói. Miễn. Ngạc nhiên là. Leo lại không chút do dự cự tuyệt. Mạ ạt thân hình hơi cương. Vì sao? Hu Mạn Tuật ngẩn người nói. Ta không có hứng thú cùng người chết giao tiếp. Leo thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, trang diện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Câu trả lời này hoàn toàn ra khỏi ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Qua thật lâu, Mạ ạt xuất trước phục hồi tinh thần lại, biểu tình không có phẫn nộ, như trước vẫn duy trì chỉ có phong độ nói. Leo tiên sinh nói đùa. Tất cả mọi người sống cho thật tốt, nơi đây ở đâu ra người chết? Hu Mạn Tuật cũng đầy là không hiểu nói. xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Leo khẽ môi lại cười nói. Hù Mạn Tuất giật mình tại chỗ, ánh mắt tò mò nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng hình ảnh ở tây trang thân sĩ trên người, giọng nói kinh ngạc nói, ngươi là nói Mạ Ả tiên sinh? Đây là ý gì? Hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Leo tiên sinh, nói đùa cũng phải có cái hạn độ. Mạ Ả sắc mặt trầm một cái, lập tức cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, ngươi đã không muốn hành diện, ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng, đại gia ở nơi này phân. Nói còn chưa dứt lời, Leo bỗng nhiên lớn nhảy qua một bước, ngón tay khép lại như đao, nhanh như tia chớp đâm ra. Suy, Mạ Ả trở tay không kịp, ở mọi người không thể tin trong ánh mắt, bị lập tức trực tiếp xuyên thủng. Không khí lập tức đọc lại xuống tới. Ngươi đang làm gì? Coi như người khác thu hồi mời, ngươi cũng không cần phải đột nhiên trở mặt, thậm chí còn hạ tử thủ. Hù Mạn Tuất ngơ ngác nhìn Leo, hầu như không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt. Nhìn cho kỹ, Leo lạnh lùng nói. Hù Mạn Tuất đột nhiên một kích, sau đó tỉ mỉ quan sát. Trải qua một phen dò xét, hắn rốt cục phát hiện chỗ không đúng. Không có huyết, bị Leo đâm thủng qua địa phương, không có một giọt máu chảy ra. Hơn nữa, Mạ Ả đứng tại chỗ bất động, con mắt vi vi trợ to, nhìn không thấy bất luận cái gì vẻ thống khổ, chỉ có một chút kinh ngạc. Đây là toàn bộ tin tức hình chiếu. Hù Mạn Tuất tiếng nói đột nhiên cất cao vài phần xí. Hắn rốt cục nhận ra, trước mặt cái này Mạ Ả cũng không phải chân nhân, mà là một cái hư nghĩ toàn bộ tin tức hình bóng. Chỉ bất quá, hình bóng này làm quá mức rất thật, cho dù là mặt đối mặt giao lưu, đều khó nhận thấy được. Chuyện gì xảy ra? Hào Đoan Đoan nước vạn phú ông, tại sao lại đột nhiên biến thành hình chiếu? Người này kỳ thực rất đã chết từ lâu, vì tiếp tục chữ hàng hậu thế, chỉ có dùng nghiên cứu kỹ thuật ra phim hoạt họa hình tượng, đem trí nhớ của mình cùng nhân cách bảo lưu lại tới. Leo nói liên tục, xem lên trước mặt rất thật hình chiếu, tấm tắc nói, đây chính là thật đánh vỡ thứ nguyên bức tường, thành công từ 3D chuyển hình thành 2D rồi. Chương 164, xem món đồ chơi ánh mắt ạn đần mạ ạt là chứ danh ức vạn phú ông. Không may, hắn ở chính trực thịnh nhất lúc, đông nhiên mắc phải thoái hóa tính thần kinh hỗn loạn tật bệnh. Loại bệnh này đặc thù là thay thế công năng suy kiệt, còn sẽ ảnh hưởng đến nó hoạt động, người bệnh dễ dàng sản sinh một ít ảo giác cùng vọng tưởng. Đơn giản hình dung, chính là bệnh tâm thần. Loại bệnh này tạm thời không thuốc có thể trị. Biết được tin tức này sau, Mạ Ả từng một lần phi thường mệt mỏi, suốt ngày say rượu, hoang phế sống qua ngày. Sau lại, theo bệnh tình nặng thêm, tính cách của hắn cũng từng bước phát sinh biến hóa. Mạ Ả không cam lòng chết đi như thế, vì vậy bắt đầu bắt tay triển khai mở một cái kinh người kế hoạch. Đó chính là thiết kế ra mình phim hoạt họa hình tượng, cũng rời đi ký ức, dùng cái này còn sống sót. Vì thế, hắn chuyên môn thành lập một cái mở rộng hoạt họa thất, liền ẩn cư này không ra. Trải qua thời gian dài nghiên cứu và thử nghiệm, điên cuồng này thiết tưởng lại còn thật bị hắn hoàn thành. Sau lại, bệnh bất trị này không ngừng tăng lên, làm cho Mạ Ả hành động càng ngày càng chắc trở, cũng cuối cùng cướp lấy tính mạng của hắn. Nhưng lúc này, Mạ Ả đã không hề cần nhũ thể, thành công tiến nhập hoạt họa thế giới, kéo dài cuộc sống của mình. Tại nơi sau đó, Mạ Ả lại lần nữa đi ra hoạt động, hơn nữa trở nên càng ngày càng cao điều. Chỉ bất quá, đến nay còn không người nhận ra, hắn đã chuyển hóa thành 2D hình thái. Người này lại như thế nào xem đấu? Mạ Ả nhìn đối diện Leo, cau mày. Hai người rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt. Đây là thật sao? Hù Mạn Tuất bất khả tư nghị ngắm lên trước mặt toàn bộ tin tức hình chiếu nói, loại này hình thái quá kinh người, ngay cả hắn cũng lừa gạt quá khứ. Ha ha, rất hấp dẫn người cố sự, hơn nữa sức tưởng tượng vô cùng phong phú, ta vô cùng bội phục. Mạ Ả nhẹ nhàng vỗ tay nói, ý của ngươi là, đây hết thảy đều là bịa đặt. Vậy toàn bộ tin tức hình chiếu là chuyện gì xảy ra? Hù Mạn Tuất đã bắt đầu có chút hoài nghi. Không lâu, ta quả thực mắc một loại bệnh, hành động bất tiện. Cho nên, ta để công ty mở rộng ra loại này viễn trình hình chiếu kỹ thuật, dù cho không bước chân ra khỏi nhà, cũng có thể cùng bạn của ngoài ngàn dặm mặt đối mặt giao lưu. Nó tương đương với video nói chuyện điện thoại thăng cấp bản, chẳng qua là ta dùng để thông tin một loại tiện lợi công cụ mà thôi. Mạ Ả không chút hoang mang mà giải thích. Bất quá, lúc nói chuyện, Leo tay như trước sáp ở trên người hắn. Cho nên, nhìn qua, hình ảnh có vẻ vô cùng kỳ dị, còn mang theo vài phần khôi hài cảm giác. Nghe vậy, Hù Mạn Tuất không khỏi rơi vào trầm mặc. Cái giải thích này có chút hợp lý. Hơn nữa, loại này toàn bộ tin tức hình chiếu cũng không ngạc nhiên. Trên thực tế, Mr. Phẹn Tạ Tiệp cũng đã nghiên cứu qua tương tự kỹ thuật. Vậy ngươi vì sao vẫn giấu giếm công báo? Hù Mạn Tuất hỏi tới. Chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, bất luận kẻ nào cũng không có tổn thất. Nhưng không nghĩ tới, có người coi nó là thật rồi, còn biên ra một cái như vậy không thể tưởng tượng nổi cố sự. Mạ Ả chống gậy nói, a, vậy trước cài đặt ở tái trên xe lựu đạn cũng là vui đùa lạc. Leo cười hỏi ngược một câu. Mạ Ả rốt cục sắc mặt đại biến. Ý của ngươi là? Hù Mạn Tuất từng bước tỉnh ngộ lại. Người này tỉ mỉ điều tra qua ngươi, sở dĩ cử hành thế giới danh nhân xe tái, mục đích đúng là vì đầu kỳ sở hảo, hấp dẫn ngươi tới tham gia. Ở trước khi bắt đầu tranh tài, hắn liền phái người ở xe ngươi trên động tay chân, trận kia bạo tạc cũng không phải ngoài ý muốn, mà là bởi vì cố ý chế tạo. Leo nói liên tục. Hù Mạn Tuất ngây tại chỗ, náo hải không khỏi rơi vào trong hồi ức. Trước đua xe đột nhiên trên đường bạo tạc, hắn tưởng từ với tự sử dụng ngọn lửa làm cho động cơ quá tải đưa đến. Hơn nữa lúc đó tình huống hỗn loạn, Hù Mạn Tuất một lòng một dạ nghĩ đuổi kịp Leo, cho nên căn bản không có cân nhắc thế nào. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, quả thực có cái gì không đúng. Đua xe rủi ro thời cơ thực sự quá xảo hợp rồi. Chuyện này là ta tự mình phân phó, ngoại trừ đương sự ở ngoài, hẳn là lại người thứ ba biết mới đúng. Người rốt cuộc từ đâu biết được? Mạ Ả rốt cục mất đi những ngày qua thong dong ưu nhã, sắc mặt không gì sánh được tái nhợt, chết nhìn chòng chọc đối diện Leo. Nói như vậy, hắn nói đều là thật. Ngươi tại sao phải làm loại sự tình này? Hù Mạn Tuật biết mình trúng kế, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình. Chân chính trên ý nghĩa nổi trận lôi đình. Bởi vì địa cầu quá nhỏ, mà loài người số lượng nhưng vẫn đang hiện lên bạo tạc tính chất tăng trưởng, nếu như nhân khẩu tiếp tục như vậy bành trướng xuống phía dưới, thế giới chẳng mấy chốc sẽ diệt vong. Mà A sẽ đi rồi hết thảy ngụy trang, biểu tình lạnh lùng nói, cái này cùng bổn đại gia có quan hệ. Hù Mạn Tuật không nhịn được xen lời hắn, ta có một cái kế hoạch, là lửa cỏ. Nó cần một cái vĩ đại có thể khống chế nguồn nhiệt, ít nhất là hàng tinh cấp. Mà thức tỉnh ngọn lửa năng lực ngươi, không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Ma Át nhìn Hù Mạn Tuật, nói thẳng không kiêng kỵ. Ngươi nhưng thật ra rất tinh mắt. Hù Mạn Tuật lạnh lùng suy cười một tiếng. Cái kế hoạch này một ngày thành công, địa cầu diện tích đem mở rộng mấy lần, nhân khẩu và tài nguyên vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Ma Át thật cao cơ hai cánh tay, trầm đồng du dương nói. Sai lầm. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đồng ý sao? Hù Mạn Tuật bất tiết nhất của nói. Ngươi đã tự xưng siêu anh hùng, vì toàn bộ loài người phúc lợi, hy sinh vậy cũng sẽ không tiếc cả. Ma Át nghiêm túc nói. Vậy trước hy sinh chính ngươi được rồi. A, thật ngại quá, ta đã quên, ngươi đã lửng lấy hy sinh rồi. Hù Mạn Tuật rêu cần nói. Đáng tiếc. Bất quá, cái kế hoạch này đã đang trong quá trình tiến hành rồi, vô luận ngươi có đồng ý hay không, ta sớm muộn đều sẽ hoàn thành nó, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Nói tới đây, hắn lại lạc hướng leo, trong mắt hàn quang lóe ra, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Ta cũng không có ý định ngăn cản. Leo cười một tiếng. Trong mắt hắn, người này chỉ là một vi bất túc đạo nhảy nhót dồ kẻ, căn bản không đáng xuất thủ. Thanos đã từng đánh một cái hướng chỉ, tiêu diệt vũ trụ một nửa sinh linh. Cùng nó so với, hay là này địa cầu bành trướng kế hoạch, hoàn toàn là tiểu nhi khoa. Hắn sở dĩ trước mặt chọc thùng Ma Át, hoàn toàn chính xác có nhắc nhở Hù Mạn Tuật ý tứ ở, nhưng càng nguyên nhân chủ yếu ở chỗ cái này thật đánh vỡ thứ nguyên bách tượng. Kỹ thuật gợi lên hứng thú của hắn, cho nên mới trong chốc lát nổi dậy, không hơn. Không biết sao, Ma Át trong lòng đống nhiên nổi lên thấy lạnh cả người. Leo xem ánh mắt của hắn, có chút quen thuộc, tựa như hắn đang thưởng thức chính mình sáng tác phim hoạt họa nhân vật thông thường, trên cao nhìn xuống. Vậy là tốt rồi. Ma Át mạnh mẽ đè xuống đáy lòng cơ khỏe, thật sâu nhìn đối phương liếc mắt, sau đó quang mang lóe lên, cả người trực tiếp biến mất. Leo cũng không còn ngăn cản. Người này chỉ là hình ảnh giả tưởng. Thật là một người điên. Hù Mạn Tuật hận cắn răng nói. Người điên như vậy có rất nhiều. Leo sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi tựa hồ đối với Ma Át rất biết, liếc mắt một liền thấy phá bên ngoài ngụy trang. Đã như vậy, ngươi biết hắn nói kế hoạch chân chính nội dung sao? Hù Mạn Tuật hiếu kỳ lại gần nói. Biết. Leo gật đầu. Là cái gì? Chính mình đi tìm. Chương 165, quý tộc sinh hoạt. Leo một tiếng cự tuyệt rồi. Hù Mạn Tuật trong gió mất trật tự, lại cầm đối phương một điểm triệt chưa từng. Ở chính mắt thấy trận kia kinh thiên động địa chiến đấu sau, kẻ ngu si cũng biết, người này sở hữu sâu không thấy đáy lực lượng kinh khủng, mạnh mẽ ép hỏi là một chút xíu hy vọng đều không hề có. Huống chi, hắn bây giờ có thể số lượng hao hết, một điểm nhỏ ngọn lửa đều thiêu không đứng dậy rồi. Rơi vào đường cùng, Hù Mạn Tuật không thể làm gì khác hơn là buông tha truy vấn dự định, cũng quyết định. Sau khi trở về, hắn phải lập tức đem chuyện này nói cho Phen Đạ Tịt Phá Vừa, bốn người liên thủ đi điều tra Ma Át nội tình, giải quyết triệt để cái phiền phức này. Leo đại thể đoán được ý nghĩ của hắn, cũng không ở ý việc này đã xong, hắn chỉ nhàn nhạt lưu lại một câu, liền kéo hầu như đương cơ đệ mổ lý sở, đi nhanh ly khai. Cảm tạ. Hù Mạn Tuật đột nhiên lên tiếng nói cảm ơn, nhìn Leo bóng lưng, thần sắc tràn đầy thành khẩn nói, nếu không có ngươi đâm xuyên Ma Át chân diện mục, ta khả năng còn bị mông tại cổ lý, có thể lần này quỷ kế liền được như ý hơn nữa, quái vật kia cũng là ngươi một tay giải quyết, ngươi đã cứu ta hai lần. Không cần để ý. Leo cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, kéo đệ mổ lịch sơ nói, người này xem như là cùng ta nhất định có sâu xa, ta chỉ là tiện tay trở nên. Vô luận như thế nào, ta đều thiếu ngươi một phần to lớn nhân tình. Nếu như sau này gặp đến bất cứ phiền phức gì, chỉ cần có ta có thể rút một tay, theo gọi theo đến. Hù Mạn Tuật trịnh trọng kỳ sự ưng thuận hứa hẹn. Hắn từ trước đến nay có ân báo ân. Leo cước bộ không ngừng, tựa hồ không có nghe được lời của hắn, lại tựa hồ là nghe được, nhưng không có để ở trong lòng. Hù Mạn Tuật gượng cười. Đi tới nửa đường, Leo phảng phất chợt nhớ tới cái gì, thân hình dừng lại. Vậy giúp ta mang câu. Hắn đột ngột mở miệng. Nói cái gì? Hù Mạn Tuật nhanh lên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Tỷ tỷ ngươi rất đẹp. Cái này coi là phiền phải gì? Rõ ràng là trần trụi trò chuyện tao. Leo thì cười ha ha một tiếng, cước bộ đạp một cái, thân hình chợt phóng lên cao, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Trên đảo, Phoenix mở mắt, ngắm nhìn một phía, thật cao không đính, mạ vàng lớn, cửa hàng các loại, mang theo rõ ràng nước ngoài phong cách. Nơi đây không phải quen thuộc xạ vi hệ thiên tài thanh niên trường học. Nàng khe khẽ thở dài. Đặt Phoenix sự kiện kia phát sinh sau, nàng cũng không dám lại phản hồi mù tàn học viện, lại không chỗ có thể, chỉ phải đáp ứng Leo điều kiện, thuận thế giữ lại, vẫn đợi đến hiện tại. Ở 10 tuổi khoảng trường, nàng lần đầu thức tỉnh Phoenix Foster, năng lực không khống chế được, đưa tới phụ mẫu gặp tai nạn xe cộ, không nhà để về. Sợ hãi cùng rơi vào đường cùng, phụ mẫu đem nữ nhi giao cho tợ dọ phẹ sổ ít bồi dưỡng, Phoenix cũng theo đó trở thành giáo sư người thứ nhất mù tàn học sinh. Qua nhiều năm như vậy, nàng ở mù tàn học viện trưởng thành, giáo huấn năng lực, gia nhập vào X-Men, đã sớm dung nhập trong đó. Bây giờ, vài chục năm thói quen sinh hoạt bị xem cắt đứt. Phoenix cảm thấy có chút không khỏe, mỗi khi nghĩ đến đã từng đều là X-Men đồng bạn, trong lòng liền dâng lên các loại tình cảm phức tạp, tư vị khó hiểu. Leo đã từng nói, ở sau đó nào đó chuyện đại sự chung, muốn mượn dùng lực lượng của nàng. Nhưng từ đó về sau, đối phương liền cũng không có xuất hiện nữa, không biết là đem nàng đã quên, vẫn là sự kiện đã giải quyết, lực lượng của chính mình đối với hắn mà nói có cũng được không có cũng được rồi. Cảm thán khoảng khắc, Phoenix đứng lên rửa mặt. Buổi sáng tốt lành, Jin nữ sĩ. Một cái người máy hướng nàng chân thành đi tới, cung kính nhân cần thăm hỏi. Buổi sáng tốt lành. Phoenix thấy nhưng không thể trách, nhẹ nhàng gật đầu. Trên tòa đảo này, nhất là người ta cảm thấy kinh dị địa phương, chính là không chỗ nào không có mặt người máy. Chúng nó số lượng phong đa, tính năng cũng vô cùng tân tiến, có thể cùng nhân loại bình thường giao lưu, cũng chấp hành các loại phức tạp chỉ lệnh. Cùng chúng nó so với, ngoại giới những đâu ra đấy đó cứng ngắc người máy, hầu như thì tương đương với món đồ chơi con rối rồi. Nữ tính người máy khinh xa thục lộ đi tới trước mặt, trong tay bưng bàn ăn, mặt trên để thức ăn, nói, đây là ngươi hôm nay bữa sáng, dựa theo những ngày qua thói quen, cà phê, trứng gà sandwich cùng salad, mời từ từ dùng. Cảm tạ. Phoenix kết quả bữa sáng nói. Trải qua mấy ngày nay quan sát giải khai, nàng biết, trên đảo người máy đại thể chia làm hai loại, chiếu cố hình cùng chiến đấu hình. Chiến đấu hình người máy phụ trách ở trên đảo tuần tra, phòng ngừa kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Mà chiếu cố hình người máy thì giải quyết các loại hàng ngày việc vặt, như quét dước vệ sinh, thức ăn, chuyển phát nhanh các loại. Ở chỗ này sinh hoạt, người máy sẽ đem ăn, mặc, ở, đi lại các loại các phương diện, đều an bài thật chỉnh tề, thái độ cũng là cẩn thận. Tỷ như, đem thức ăn bưng đến trước mặt, trên cơ bản bản thân không cần phải tự mình động thủ, cực kỳ tiện lợi. Ngay từ đầu, đối với cái này chủ ý tới lấy tay, cơm tới há mồm. Sinh hoạt, Phoenix còn cảm thấy có chút không phải thói quen. Sau lại, trải qua qua một đoạn thời gian thể nghiệm, nàng nhanh chóng thích đồng ý, cũng thích thú. Từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó. Hiện tại, nếu để cho Phoenix đi những thành thị khác sinh hoạt, nàng khả năng ngược lại sẽ cảm thấy không có phương tiện. Ai, gần nhất trở nên càng ngày càng lười tản. Phoenix vừa ăn bữa sáng, một bên ánh mắt từ trong nhà quét tước sạch sẽ người máy trên người đảo qua, không khỏi phát sinh cảm thán. Chiếu cố hình người máy vẻ ngoài đều là nữ tính, trên người còn trang sức hầu gái y phục, nhìn qua giống như lúc. Có người nói, loại này thiết kế là leo tự tay phế bản, hoặc có lẽ là vì làm cho chiếu cố đối tượng cảm thấy thân thiết ta. Nàng cảm thấy, mình tựa như cổ đại cái loại này đại quý tộc, hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày đều có một nhóm lớn hầu gái tiếp thân hầu hạ. Mục nát, thật sự là quá thối nát. Mỗi cái người máy đều do đặc định xuất xưởng đánh số, bên cạnh mình cái người máy này, danh hiệu chính là hầu gái 307 hảo. An điểm tâm xong, hầu gái 307 hảo rất nhanh đem bộ đồ ăn thu thập xong, sau đó lại cùng kính hỏi, xin hỏi, ngươi còn có cần gì không? Ta đi ra ngoài hoạt động một chút, không cần đi theo. Phoenix khoát tay một cái nói, tốt, xin chú ý an toàn. Hầu gái nghe lời dừng lại, lại chi kỷ mà đem sạch sẽ áo khoác đưa lên nói. Phoenix thoải mái mà mặc quần áo tử tế, sau đó lướt qua đã tự động mở ra đại môn, chân thành đi ra ngoài. Ly khai khu cư ngụ, đập vào mi mắt là một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Nguy nga kiến trúc chung quanh sừng sững, dương quang chút xuống, phản phất dắt lên một cái tầng chói mắt hoàng kim. Không phải, không phải hoàng kim. Chúng nó là do so với hoàng kim quý trọng rất nhiều lần bịt dạng nghi ủng chế tạo thành. Họ vợ gìn móng nuốt rót vào Adamensum, vì vậy trở nên vô kiên bất tồi. Mà ở độ cứng phương diện, vịt dạng nghi ủng hoàn toàn có thể cùng Adamensum sánh ngang. Chính phủ đem Adamensum phối phương coi như cơ mật trọng yếu, vẫn nghiêm ra bảo quản. Mà leo lại đem vịt dạng nghi ủng đem ra xây nhà. Lãng phí đều không đủ lấy hình dung loại hành vi này. Xuyên qua hành lang dài dằng dặc, hai bên phân biệt tụ lập một hàng pho tượng, khí thế hùng hồn, dường như trong thần thoại cao cao tại thượng người khổng lồ, khiến người ta không khỏi tâm sinh kính sợ. Đợi ở trên đảo nhiều ngày như vậy, Phoenix đã biết rồi leo lai lịch, đến từ bên ngoài thời không gian Nagat, trong truyền thuyết thần thoại nơi. Lúc đầu, nàng là không tin, nhưng ở xem qua trên đảo kiến trúc bố cục sau, loại này hoài nghi ngay lập tức sẽ dao động. Nếu như không phải thần minh, thì như thế nào có thể đem một tòa đảo cải tạo được giống như bầu trời thần quốc thông thường đâu nghĩa? Chương 166, một người nhiệt hạch uy hiếp chương mới nhất Phoenix xuyên qua khu cư ngụ. Cũng không lâu lắm, một mảnh khí thế ngất trời công trường liền xuất hiện ở trước mặt. Tòa đảo này diện tích mênh mông, có thể so với một cái quốc gia nhỏ. Ở cơ khí đêm ngày công tác dưới, chủ thể kiến trúc đường nét đã nhanh chóng dựng xây. Nhưng còn có một chút chỗ thật xa không có cải tạo tốt, nhưng nằm ở thi công trạng thái. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ khí ầm vang, khắp nơi bày biện ra một mảnh bận rộn cảnh tượng, công trình quy mô khổng lồ, lại không loạn chút nào, ngược lại ngay ngắn có thứ tự. Rất nhiều người máy trong đó, còn hôn tạp một ít thân ảnh cao lớn. Bọn họ giữ lại tạp nhạp trong râu, quang cánh tay, la to, ung ung giọng dường như sét đánh, thậm chí ngay cả máy thanh âm đều tới. Đây là trong truyền thuyết người lùn. Có người nói, bọn họ đến từ cựu giới một trong, bị leo thành công thu nhập dưới trướng, đối với hắn trung thành và tận tâm. Cùng nghe đồn cùng loại, các giải nhân am hiểu tinh luyện kim loại rèn. Theo Phoenix lý giải, trên đảo vũ khí trang bị cùng kiến trúc công trình, đại thể đều là ra từ đám bọn hắn thủ. Tuy là gọi là người lùn, nhưng bọn hắn kỳ thực tuyệt không lùn, thân cao có chừng 5-6 thước, cùng tiểu lâu không sai biệt lắm. Hơn nữa, bọn họ mỗi người lực lớn vô cùng, làm bắt đầu cuộc sống cũng chút nào nghiêm túc, cái loại này lười biếng bắt cá hiện tượng, hầu như xưa nay chưa từng xảy ra qua. Đảo nhỏ cải tạo có thể tiến hành được thuận lợi như vậy, những người lùn này công lao quá vĩ đại. Lúc này, các giải nhân cũng chú ý tới Phoenix đến, vì vậy nhao nhao nhiệt tình chào hỏi. Phoenix tới. Ngày hôm nay sớm như vậy, ăn cơm trưa. Bọn họ giọng một cái so với một cái lớn, tựa như sấm rền, liên tiếp ở bên tai nổ vang. Phoenix sớm có chuẩn bị, một bên trước giờ vận dụng tâm linh năng lực cảm ứng, che giấu đại bộ phận tạp âm, một bên mỉm cười đáp lại. Những người lùn này bề ngoài tục tằng dã man, trên thực tế tâm địa đơn thuần, một ngày nhận đúng chuyện nào đó, thì Dạ Ngưu đều kéo không trở lại. Các giải nhân tôn trọng lực lượng, làm Jin Gở gì tiểu bất điểm này, nữ nhân lần đầu tiên ra bọn hắn bây giờ trước mặt lúc, tự nhiên mà vậy đưa tới một mảnh kinh bị. Bất quá, Phoenix giữ được tinh táo, tại chỗ dùng niệm lực đem trong tộc khí lực lớn nhất người lùn ném ra mấy dặm mà. Từ lúc vậy sau này, các giải nhân vui lòng phục tùng, xem nàng như thành bình đẳng bạn của đối đãi. Những kiến trúc này tài liệu, cần vận chuyển đến đỉnh bộ phận, làm phiền ngươi. Một cái màu trà dâu mép người lùn đi tới, chỉ vào cách đó không xa một đống như ngọn núi vật liệu xây dựng, thần sắc cung kính nói: "Không thành vấn đề." Phoenix đáp ứng một tiếng. Mấy ngày qua, nàng cũng không phải một mặt đắm chìm trong hưởng thụ, mà là bắt lại tất cả thời gian ở không, huấn luyện năng lực của mình. May mắn, đảo ở trên đều có việc làm. Phoenix chủ động thân xin gia nhập, dùng niệm lực giúp vận chuyển vật nặng. Thứ nhất, đạt tới mục đích rèn luyện. Còn nữa, cái này còn giúp đỡ rồi leo chiếu cố, miễn cho ăn uống chùa, nhất cử lưỡng tiện. Cho nên, Phoenix đối với lần này phi thường cam tâm tình nguyện, lúc không có chuyện gì làm, liền bình thường hướng công trường chạy. Đây cũng là các gã nhân vì sao đối với nàng nhiệt tình như vậy hữu hảo một trong những nguyên nhân. Ông Phoenix tâm thần khẽ động, hùng hồn niệm lực nhất thời từ trong đầu quần quần tuôn ra. Đống kia tài liệu chịu đến tinh thần dẫn dắt, lập tức phụ không đứng lên, sau đó ở nàng tác động dưới, cực nhanh lên không. 100 mét cao độ, nhảy mà qua. Một lát sau, nặng đến hơn 10 tấn tài liệu, mọi người ở đây sợ hãi than nhìn chăm chú, dễ dàng vận chuyển đến mái nhà. Lợi hại. Liền coi như chúng ta mang, ước đoán đều phải tốn phí một công phu. Quá dễ dàng rồi. Các gã nhân nhao nhao nhếch lên ngón tay cái. Phoenix cảm thụ được toàn thân mênh mông lực lượng, cũng có chút thỏa mãn. Phoenix là lực lượng chi nguyên. Từ nó ly thể sau, Phoenix liền ngày càng suy nhược, tựa như xe đã tiêu hao hết xăng, tinh thần lực đại phúc độ ngã xuống. Đối với lần này, Phoenix cũng không còn giấu giếm ý tứ, như thực chất đem loại này chán nản biến hóa nói cho Leo. Nhưng mà, Leo tựa hồ sớm có chủ ý, tuyệt không cảm thấy nản lòng, phản tới an ủi chính mình, không cần phải gấp, chỉ cần kiên trì huấn luyện, tâm linh lực sớm muộn biết khôi phục lại. Phoenix nửa ngờ nửa tin, không thể làm gì khác hơn là dựa theo phân phó của hắn, trước sau như một mà kiên trì minh tưởng cảm ứng. Trải qua một đoạn thời gian luyện tập, nàng kinh hỉ phát hiện, làm tinh thần lực suy nhược tới trình độ nhất định sau, thực sự lại từ từ tiếp xúc cuối cùng bắn ngược. Leo nói là sự thật. Không chỉ có như vậy, Phoenix còn cảm thụ được, chính mình đối đầu niệm lực trưởng khống cũng lớn có tiến bộ, có thể tùy tâm sử dụng viễn trình thao túng bất phẩm, như chỉ cánh tay sử dụng. Quá khứ, Phoenix phớt lờ quá mức khổng lồ, nàng thường thường biết không khống chế được, ngay cả tợ dọ phệ sổ ít đều khó ức chế, đưa tới chu vi đồng học đối với nàng đều tránh như tránh bỏ cạp. Mà từ leo lên tòa đảo này sau, loại hiện tượng này liền mấy có lẽ đã tuyệt tích. Bây giờ, Phoenix đã hoàn toàn khôi phục, đương nhiên, cùng Phoenix không thể so sánh, nhưng đã vượt qua rồi chính mình tại phổ thông dưới trạng thái thời kỳ toàn thịnh. Dù sao Phoenix là điện hạ nhìn chúng nữ nhân, đương nhiên không giống bình thường. Ở một mảnh tiếng than thở chung, trà dâu mép người lùn đỗng nhiên ngẩng lên thật cao đầu, tự hào nói: "Leo sở hữu áp đảo tính lực lượng, rồi hướng nhị đạo béo lở có đại ân, lùn mọi người đối với hắn kính như thần minh." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tán thành không ngớt. Hiển nhiên, bọn người kia là coi Phoenix là làm điện hạ nữ nhân. Đối với lần này, Phoenix chỉ phải gật cười. Leo sở dĩ cứu nàng, là nhìn chúng Phoenix tiềm lực, chắc đúng chính mình bản thân không có gì ý đồ không an phận. Phoenix từng giải thích qua rất nhiều lần. Đáng tiếc, các gã nhân căn bản không nghe. Bọn họ luôn luôn mạch suy nghĩ ngay thẳng, điện hạ là Asgard người thừa kế, tòa đảo này lại thuộc về Asgard không? Vậy theo cựu giới truyền thống, phía trên tất cả vật phẩm liền đều là điện hạ tài sản tư hữu, có thể tùy ý xử trí. Phoenix tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhiều lần giải thích không có kết quả sau, Phoenix cũng chỉ được buông tha, mặc kệ nó rồi. Ở trên công địa bận rộn cho tới trưa sau, Phoenix kết thúc huấn luyện, phản hồi chỗ ở của mình. Mới vừa vào đại môn, một cái bóng người màu xanh lục liền xông vào mí mắt. SHS1. "U, ngươi rốt cục đã trở về." SHS1 đại đại liệt liệt phất tay một cái nói: "Ngươi không phải ở trên đảo tuần tra sao, làm sao lúc rảnh rỗi tới rồi?" Phoenix đem áo khoác đưa cho một bên hầu gái 307 nói: "Trên đảo ngoại trừ người máy cùng người lùn, còn có một nhóm loài người thực sự, ý dòng man, sơ đại an man, hoặc SHS1. Mỗi người đều người mang dị năng." Phoenix có cùng siêu anh hùng giao thiệp kinh nghiệm, ở chung sau một thời gian ngắn, rất nhanh thì đại thể biết rõ rồi thân phận mọi người cùng lai lịch. Trong đó, bạn cùng SHS1 đều là nữ tính, Phoenix cùng các nàng sở hữu chung trọng tâm câu chuyện, bởi vì này quan hệ càng thêm quen thuộc một ít. Đừng nói nữa, gần nhất trên đảo khắp nơi hòa bình, đừng nói địch nhân, ngay cả muỗi đều vòng quanh nơi lây phi, căn bản không cần phải tuần tra. SHS1 khoát tay một cái nói: "Hòa bình không phải là chuyện tốt sao?" Phoenix méo một chút đầu nói: "Nhưng này dạng quá nhàm chán a. Gần nhất ta vẫn đi dạo lung tung, rồi danh trên người đều nhanh trưởng cái nấm rồi." SHS1 đem cầm đặt ở trên bàn, bất đắc dĩ thở dài nói. Phoenix lắc đầu bật cười. Ở xạ vì hệ thiên tài học viện lúc, Eatman phải thời khắc vẫn duy trì buộc chặt trạng thái. Bởi vì mù tản trải rộng toàn cầu, bình thường gây ra các loại nhiễu loạn, cần bọn họ ra ngựa thu thập. Không chỉ có như vậy, bởi mù tản thân phận đặc thù, dân chúng bình thường cũng căm thù bọn họ, chính phủ đem Eatman trở thành vĩ đại không. Uy hiếp tiềm ẩn, nghiêm mật quản chế. Hơi không cẩn thận, quân đội liền sẽ lập tức xuất động, không chút lưu tình trấn áp. Nàng phía trước sinh hoạt, vẫn luôn là bị các loại uy hiếp bao quanh. Nhưng mà, bước trên tòa đạo này sau, ba phủ ở trên đầu mây đen rất nhanh thì tiêu tán. Kỳ thực, nghiêm chỉnh mà nói, Leo đám người thuộc về khách đến từ thiên ngoại, cùng người địa cầu cũng không phải đồng nhất trận doanh. Vậy chính phủ vì sao đối với bọn họ phá lệ khoan dung, mở một con mắt nhắm một con nhãn? Bởi vì leo phía sau có Asgard chống đỡ, thần thoại nơi khởi nguyên, vậy là nhân loại không còn cách nào địch nổi truyền thuyết thế lực. Nếu như bọn họ nguyện ý, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể kéo một nhóm đại quân, đơn giản quét ngang địa cầu. Mà chính phủ các nước đều biết điểm này, tự nhiên không dám chủ động trêu chọc Asgard người. Cho dù có người đuôi mù, ở leo đang thương thất mã áp chế Adventure, cho thấy hủy thiên diệt địa thực lực cường hãn sau, nhưng không nên có đó ý niệm trong đầu, rất nhanh thì tiêu tan thành mây khói. Có thể nói, chỉ cần leo một người, bằng vào những áp đảo tính đó chiến tích, cũng đủ để sánh ngang nhiệt hải uy hiếp. Chương 167, ngoại tinh nhiệm vụ dựa vào leo sao chịu được so với nhiệt hải uy hiếp năng lực, đảo nhỏ mới có thể hưởng thụ hòa bình. Phoenix cảm thấy, SHS là đang ở trong phúc không biết phúc. Quá nhàm chán, tới đánh bại a. SHS xuất ra kỳ mẫu bị ở, quang mang chấp thức gian, một bộ đủ để lấy giả đánh cháo kim sắc tạp bài hiện lên trước mặt. Được rồi. Phoenix bất đắc dĩ phụng bồi nói. Đang đánh bài tiêu khiển trùng, mấy giờ trôi qua rất nhanh. Ba cái a. Xếp bài cùng hoa thuận. Hoa. Có hay không tính sai, loại này bài ngươi cũng cầm đến. SHS của tua sạch hết thể lợi thế, tiêu lên. Vận khí tốt. Phoenix cười một tiếng. Vậy vận khí của ngươi cũng không trở thành tốt đến thắng liền 18 thanh a. Mấy ngày qua, ta vẫn chỉ có thua phân nhi. SHS một vẻ mặt đưa đám nói. Phoenix có chút chột dạ buông tay một cái. Kỳ thực, nàng quả thực dùng có thể kiệt tác tệ hại rồi. Phoenix không am hiểu đánh bạc, ngay từ đầu SHS một chủ động tiếp cận lúc, nàng cho rằng đối phương giáp tâm bất lương, ôm sâu đậm cảnh giác. Vì vậy, đang đùa bài thời điểm, Phoenix liền lặng lẽ thi triển độc tâm năng lực, SHS một con bài chưa lật trong nháy mắt nhìn một cái không sót gì. Tại dưới bực này tình huống, Phoenix tự nhiên liên tiếp báo cáo thắng lợi. Không bảy vốn tưởng rằng dừng ở đây, SHS một biết khó mà lui. Ai nghĩ đến, người này ngược lại một quật tính đi lên, không phải chịu thua, lúc rảnh rỗi liền đã chạy tới kéo mình đánh bài, muốn rửa nhục trước. Đối với lần này, Phoenix chỉ phải bất đắc dĩ cười khổ, đây coi như là mang đá lên đập chân của mình. Chúng ta đi Las Vegas chơi một chút ta. Lấy bài của ngươi kỹ năng, nhất định có thể đại sát tứ phương, kiếm được đầy buồn đầy bát. SHS một con mắt biến thành đô la tiêu chí nói. Nghe nói, leo tỉ tỉ ở Las Vegas, những sòng bạc đó đều là của nàng sản nghiệp, ngươi nhất định phải đi. Phoenix do dự nói. Ngày. Vậy hay là quên đi. Tên kia là trong truyền thuyết ít, có người nói nhìn kỹ mạng người như cỏ rác. Một phần bạn chọc giận tới nàng, chỉ sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này, chúng ta không thể chơi vào, không thể chơi vào. SHS sắc mặt trắng bệnh, nhanh lên bỏ ý niệm này đi nói. Phoenix ra thâm dĩ vi nhiên. Ông đúng lúc này, Kim O bị ơ bỗng nhiên lóe lóe, ở hai người hơi kinh ngạc nhìn chăm chú, phật thân ảnh nổi lên. Có chuyện gì không? SHS hụt trận to hai mắt nói. Chủ nhân phân phó các người, mau sớm đến đại sảnh tập hợp. Phật đầy nhất ngũ nhất thật nói. Phoenix cùng SHS hụt hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Leo tìm các nàng. Sau khi nhận được tin tức, hai người không có kéo dài, mã bất đình để chạy tới tiên cung phòng khách. Chỉ thấy, leo ngồi ở mạ vàng ngai vàng, thị vệ xịp trước sau như một mã thủ hộ ở bên cạnh hắn. Điện hạ. SHS cùng Phoenix nhất để không người ân cần thăm hỏi. Leo khoát qua tay, ý bảo không cần đa lễ, sau đó ánh mắt nhìn về phía đỉnh đỉnh ngọc lập Phoenix, quan sát một hồi nói, gần nhất qua được như thế nào? Ở trên đảo đã quen thuộc chưa? Trên đảo sinh hoạt phi thường tiện lợi, nhờ phúc của ngươi, ta mấy ngày nay qua được rất phong phú, suy giảm tinh thần lực cũng dần dần ổn định rồi. Phoenix nói rõ sự thật nói. Xem ra, Phoenix mảnh nhỏ cùng ngươi dung hợp được không sai. Leo cười cười nói. Đây hết thể đều dựa vào rồi điện hạ chỉ đạo. Phoenix mặt cười hiện ra chân thành cảm kích nói. Đây là bởi vì ngươi là điều kiện tốt nhất ký chủ, cùng Phoenix độ phù hợp cực cao, không có quan hệ gì với ta. Leo lơ đến khoát qua tay, lập tức tự lẩm bẩm, cứ như vậy, ta ngược lại là có thể yên tâm. Phoenix hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu. Yên tâm? Yên tâm cái gì? Điện hạ, tìm chúng ta có chuyện gì không? SHS hụt nói ngay vào điểm chính. Quả thật có một nhiệm vụ. Leo gật gật đầu nói. Nói còn chưa dứt lời, SHS hụt liền không kịp chờ đợi vô tháng hung bô, lớn tiếng bảo đảm nói, không thành vấn đề, mặc dù quấn ở trên người ta. Điện hạ còn chưa nói là nhiệm vụ gì đâu. Sĩ bất mãn trợn mắt nói, cái này vô sở sự thời gian rốt cục chấm dứt, mặc kệ là chuyện gì, ta đều nguyện ý tiếp được. SHS một hương phấn đem nắm tay bóp hát xỉ rung động nói, mọi người, xin cứ việc phân phó. Phoenix cũng vi không người nói, ta các ngươi phải đi tìm ở sở tồn. Leo gần từng chữ, lời vừa nói ra, không khí trong nháy mắt tiên lặng lại. À, ở sở tồn. Phoenix méo một chút đầu nói, Leo thắp sáng kỳ mẫu bị ở, in vị tỷ sở tồn nở hình chiếu hiện lên ở trước mặt mọi người, bắt đầu giải thích. Ở vạn vật sinh ra trước, tổng cộng có 6 cái ký ức thể. Sau đó nổ lớn sinh ra vũ trụ, mà chút kỳ dị thể hải cốt ngưng tụ thành 6 viên bảo thạch. Mọi người lần đầu tiên hệ thống nghe nói Infinity Stone nở khởi nguyên, đều thần tình nghiêm nghị. Nhất là làm thấy có người lợi dụng bảo thạch đơn giản phá hủy một cái tinh cầu sau, mỗi người nhất thời sợ đến hồn bất phụ thể. Phoenix cũng hít một hơi khí lạnh. Infinity Stone nở uy lực vô cùng, mặc dù thân là Phoenix ký chủ, trong lòng đều khó ức chế dâng lên một kiêng kỵ ý bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao. SHS một cổ họng kịch liệt bỗng nhúc nhích qua một cái nói. Hành, người nhắc gan. Sĩ mặt lộ vẻ khinh thường nói. Ngươi nói cái gì? SHS lập tức nhảy một cái cao ba thước nói. Điện hạ, ta đã sớm nói người này khó chịu nhiệm vụ lớn, ta ở sở tổn sự tình quan trọng, nhiệm vụ này hay là giao cho ta đi làm à? Sịp chủ động xin đi rết giật nói. Chỉ ngươi có bản lĩnh. Lần này ta còn đi định rồi. không phải là một viên tảng đá sao? Ai cũng đừng cản ta. S.H.E. Hụt cơ nắm tay căm giận nói. Người nào lo lắng ngươi? Ta là sợ ngươi làm trễ mãi điện hạ đại sự. Có dám đánh cuộc hay không? Có gì không dám, đánh cuộc gì? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhãn thần ở giữa không trung va chạm, nóng rực văng lửa khắp nơi. Biết để ý đến các nàng, đây là theo thông lệ hoạt động. Leo tập mãi thành thói quen, đối đầu Phù Ennis nói. Ngậy. Tốt. Phù Ennis xoa xoa mồ hôi trên trán nói. Dựa theo ước đoán, ta ở sở tồn hiện tại hẳn là ở sàn đợt tinh vực. Leo điểm ra một cái tinh tế tọa độ nói. Ngoài tinh cầu. Phù Ennis không khỏi che miệng kinh hô. Làm sao? Lo lắng. Leo tự tiếu phi tiếu nói. Phù Ennis đúng một hồi, vẫn là chán điểm nhẹ. Eatman phần lớn là ở địa cầu phạm vi hoạt động, một lần xa nhất là đi trước trạm không gian chấp hành nhiệm vụ. Tuy là đã sớm biết trong vũ trụ có chủng tộc khác sinh vật, nhưng tự mình đi trước ngoài tinh cầu, nàng vẫn là khó tránh khỏi có chút kinh trương. Không cần lo lắng, ta có qua vũ trụ du lịch kinh nghiệm, ngươi mặc dù theo ta là được. S.H.S. vỗ vỗ bả vai của nàng, đảm nhiệm nhiều việc nói. Phải đi qua một lần nhí đạo béo lở, có cái gì tốt đáng giá khoe khoang? Xíp điếu điếu môi nói, ta còn đánh vào rồi thả nổ phi thuyền vũ trụ. Đó là điện hạ làm, có liên quan gì tới ngươi? U, ghen tị. Phi, người nào ghen tị? Mấy trăm năm trước ta mà bắt đầu gánh nhâm điện hạ hộ vệ, chúng ta chinh chiến cựu giới lúc, ngươi còn chưa ra đời đâu. Hai người lại dùng bên. Phù Ennis cười khúc khích. Các nàng quan hệ thật đúng là tốt, tựa như hỏa tinh cùng thùng thuốc súng, vừa đụng liền tạc. Bất quá, ở nơi này vậy sắp khoa pha trò dưới, nàng treo lên tâm, cũng dần dần buông lòng xuống. Ta sẽ làm hết sức. Phù Ennis nhìn về phía ngai vàng Leo, vẻ mặt thành thật nói. Ân. Leo không yên lòng gật đầu, tựa hồ đang suy tư điều gì, nhíu mày. Còn có cái gì khó giải quyết địa phương sao? Nếu muốn một cái hành động danh hiệu. Không cần. Chương 168, danh chấn thế giới tiếp được tìm kiếm ở sở tổn nhiệm vụ sau. Phù Ennis cùng S.H.E. một liền song song cáo tử, trở về làm công tác chuẩn bị. Xíp đưa mắt nhìn các nàng đi xa, sau đó xoay đầu lại, rốt cục không nhẫn mại được tò mò trong lòng hỏi, điện hạ, ngày trước không phải đã quyết định, mà ở sở tổn bởi ngài tự thân xuất mã giải quyết sao? Leo ngón tay nhẹ nhàng gõ vương tòa nói, tình huống có biến, đệ mộ lịch sơ ngoại ý muốn rơi xuống cầu, hơn nữa trạng thái rất kỳ quái, nòn vương quốc bên kia, khả năng xảy ra nào đó biến cố, ta có cần phải trở về đi xem một cái? Đệ mộ lịch sơ bị mang về trên đảo sau, Leo lập tức mệnh lệnh cho đầy, đối với hắn tiến hành toàn diện quét hình kiểm tra. Đáng tiếc, người này là ma pháp tạo vật, vượt ra khỏi phạm vi của khoa học, hơn nữa tổn hại nghiêm trọng. Phần đầy vận dụng các loại thủ đoạn, đều hiệu quả quá nhỏ, đệ mộ lịch sở chỉ biết vẫn lặp lại mấy cái từ đơn. Mắt thấy từ hắn tuy trong khiêu không ra cái gì thứ hữu dụng, Leo không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tự mình đi một chuyến nòn vương quốc. Nòn là Asgard một cái hành tinh, Asgard lại là nơi ở của hắn, tầm quan trọng xa xa ở sở tổ trên. Bây giờ, theo dạn nạ dọc bước chân của từng bước tới gần, Asgard mặt ngoài bình tĩnh, dưới sợ rằng quần quần sóng ngầm. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể ý nghĩa sở tòm đùng xuống, không thể không phòng. Vì vậy, ở cân nhắc lợi hại sau một lúc, Leo quả đoán cải biến ước nguyện ban đầu, đem ở sở tồn nhiệm vụ giao cho vẫn nhà rồi ở nhà phụ Ennis cùng S.H.E. đi xử lý. Yên tâm đi, S.H.E. tuy là đầu góc Busi, chỉ biết cùng châu giống nhau xông loạn, nhưng làm lên sự tỉnh tới vẫn là rất có thể tin. Và ở sở tồn giao cho các nàng nhất định không thành vấn đề. Xím háng giọng một cái nói, ngươi đang vì nàng nói. Leo ngoạn vị nhíu mày nói, chỉ có mới không có, ta chỉ là luận sự mà thôi. Xím ngượng ngùng bỏ qua một bên đầu nói. Leo cười nhạt, cũng không còn trước mặt chọc thủng nàng, giọng nhẹ nhàng nói, có phụ Ennis gia nhập vào, ta tuyệt không lo lắng nhiệm vụ lần này. Xím thoáng lấy làm kinh hãi, mắt lộ ra hoài nghi nói, ta biết, tên kia là tâm linh cảm ứng người, niệm lực có chút hùng hồn, đủ để cùng người lùn đối kháng. Thế nhưng, rất nhiều trải qua huấn luyện Asgard chiến sĩ cũng có thể làm được điểm này, cũng chẳng có gì lạ. Điện hạ có phải hay không quá đề cao nàng? Leo khoát khoát tay chỉ nói, vừa vặn tương phản, phụ Ennis là cấp độ Universe lực lượng, làm bên ngoài ký chủ, Jin gờ gì sở hữu to lớn tiềm lực, một ngày thức tỉnh, phóng nhãn cửu giới đều đủ để thu được nhỏ nhoi. Xịp càng thêm khiếp sợ không nớt. Đối đầu vu địa cầu người mà nói, đánh giá này tương đối cao rồi. Điện hạ ánh mắt sắc bén, đến địa cầu tới nay vẫn tính toán không bỏ sót, đến nay còn không có nhìn lầm qua. Lẽ nào phụ Ennis thật có lớn như vậy tiềm lực? Đang ở Leo đội vàng phân công nhiệm vụ thời điểm, nhưng không biết ngoại giới bởi vì hắn nhấc lên to lớn sóng lớn. Trước đây Leo cùng Hũ Mạn Tuật đối kháng để mỗi lịt sơ lúc, phi cơ trực thăng một tránh bất lạc địa đem hình ảnh đều quay chụp xuống tới, vạn người mắt thấy. Thế giới danh nhân xe tải vốn là mánh lưới 10 phần, vì vậy đang so tái ngay từ đầu, liền hấp dẫn vô số truyền thông trước để báo cáo. Ở bọn họ thêm dầu vào lửa, những video đó như vi rút quyết tán, cực nhanh ở TV cùng trên internet truyền bá ra. Cả thế giới đều thấy được trận chiến đấu này. Không trung truy đuổi, vẫn thạch hố to, ngọn lửa hờ lìn, lốc xoáy, các loại hủy thiên diệt địa cảnh tượng hoành tráng, hình như là điện ảnh đặc hiệu làm được thông thường. Vì vậy, ngay từ đầu rất nhiều người đều ôm nghi ngờ kỳ thái độ, cho rằng những video này đều là giả. Mà theo chúng ta phương tiện đến tiếp sau theo vào đưa tin, loại quan điểm này tiệm tự sụp đổ, đại gia rốt cuộc minh bạch. Cuộc chiến đấu kia là thiết thiết thật thật xảy ra. Thuyền đánh cá trong nháy mắt sôi trào. Lúc đầu, đệ mộ lịch sở chính là trong khoảng thời gian này lớn tin tức tiêu điểm, việc này vừa ra, càng thêm lửa cháy đổ thêm dầu. Trên internet đã sôi sùng sục. Vô số người đều ở đây khí thế ngất trời mà thảo luận tương quan trọng tâm câu chuyện, hoành động toàn cầu. Hù Mạn Tuật là phẹn tạ tiệp phụ một trong. Rất nhiều siêu anh hùng chung, Phèn Tạ Tịp Phở là số ít vài cái không có dấu giếm thân phận, công khai hành hiệp trượng nghĩa đoàn thể. Vì vậy, các phóng viên lập tức chen chúc tới, bao vây bọn họ ở New York trụ sở, tìm kiếm phỏng vấn. Hù Mạn Tuật lại một lần nữa đại xuất danh tiếng. Nhưng so với hắn, càng dụ cho người chú mục chính là, không thể nghi ngờ là Leo. Bởi vì kẻ ngu si cũng nhìn ra được, Hù Mạn Tuật chỉ là rễ hoa trên gấm, Leo mới là chân chính giải quyết đề mộ lịt sờ người. Nhất chiến thành danh. Kỳ thực, với hắn mà nói, đây chỉ là một món không đáng nhắc tới sắc khúc. Đối chiến Adventure, giải quyết ngoại tinh đại quân, cùng đặc kẹo vẹt giao thủ, quyết đấu Phổ Ennis, kịch đấu Thano. Vô luận người địch nhân sách đi ra, phân lượng đều đánh thắng đề mộ lịt sờ. Đáng tiếc, kể trên những chiến đấu đó, hoặc là phát sinh ở trong vũ trụ, không phải cho người ngoài biết, hoặc là phía chính phủ tận lực phong tỏa tương quan tin tức, cơ hồ không có lưu truyền ra đi. Cho nên, tạo thành anh động ngược lại không đến đây lần sự kiện. Bất quá, truyền thông là tương đương thần thông quảng đại. Theo Leo danh tiếng vang xa, đã qua những bị đó quên vùi lấp chiến tích, bọn họ đi qua cẩn thận thăm dò, lại lần nữa khám phá đi ra. Không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình. Người này quá kinh khủng đi. Chút bất chi bất giác, cư nhiên làm ra nhiều như vậy đại sự kinh thiên động địa. Thế giới lần nữa hoành động. Thần bí siêu anh hùng thân phận chân thật, thì ra đến từ trong truyền thuyết thần thoại nơi. Một người đã đủ giữ quan hải, Adventure đã từng bại vào một người thủ tiêu diệt ngoại tinh đại quân người dĩ nhiên là hắn. Cả Penber gì Pen từng cùng Leo kề vai chiến đấu, liên thủ đẩy lùi đặc kẹo vẹt xâm lấn. Đội trưởng nói, trận chiến ấy là vinh hạnh của hắn. Trong khoảng thời gian này, hết thảy tin tức trang bịa đều bị Leo vững vàng chiếm giữ. Hắn chân chính phát hỏa, cũng tránh thức tiến nhập toàn cầu trong tầm mắt. CN, ba khúc rực trong cao ốc. Độc nhãn cục trưởng ngồi ở trong phòng làm việc. Tại hắn đối diện, một cái cao gầy mỹ nữ đang ở hội báo tình huống. Nàng chính là cục trưởng nhất đắc lực thủ hạ, Hugh Đặc Công. Hugh Đặc Công sinh ra ở Chicago, đó là một cái giá rét đêm vãn, nhiệt độ không khí đạt dưới không hơn 10 độ. Mẫu thân ở sản xuất thời điểm, xuất huyết nhiều qua đời. Phụ thân đem đây hết thể quy tội nữ nhi. Lúc còn rất nhỏ, nàng liền vẫn gặp phụ thân đòn hiểm hành hạ. Loại kinh nghiệm thống khổ này, là nàng dưỡng thành thờ ơ ít nói tính cách quân. Sau khi thành niên, Hugh quả đoán rời gia đình, chủ động gia nhập đội thủy quân lục chiến. Ở đi lính trong lúc, Hugh Đặc Công cứu một gã bị phần tử kinh khủng tù binh con tin. Mà người kia chính là CN thành viên. Cũng từ chuyện nơi này, nàng tình cờ gặp cục trưởng. Cục trưởng nhìn chúng Hugh năng lực làm việc, mời nàng gia nhập vào CN. Từ nay về sau, Hugh Đặc Công liền vẫn đi theo cục trưởng bên người, đảm đương hắn phụ tá đắc lực, chỉ huy chúng đa đặc công. Chương 169, cục trưởng Túng Hugh Đặc Công mở ra màn ảnh giả tưởng, báo cáo, căn cứ sở còn tỷ hòn cung cấp manh mối, chúng ta truy tra hí dạ, phát hiện trong cục sỉ tẹo gần nhất có chút dị thường. Cục trưởng mâu quang lóe lên nói, cái kia an toàn chủ quản. Hugh Đặc Công gật gật đầu nói, thám tử hồi báo, mấy ngày trước, sỉ tẹo chưa phê chuẩn liền dẫn người lái đi một con thuyền chở dầu, cũng hướng trời cao phóng ra vệ tinh. Trên vệ tinh mang theo một loại đặc thù phép tính, khả năng quan hệ dự án ẩn sĩ tật. Cục trưởng cao mày, trầm giọng nói, quả nhiên, CN bên trong ẩn nút hí dạ nội ứng, thực sự câu ra một con cá. Hugh Đặc Công tiếp tục báo cáo, dựa theo phân phó của ngài, đặc công đội đã trước giờ thay thế hắn thủ hạng, cũng ở một khắc cuối cùng thành công chế phục hắn. Cục trưởng thân sắc lạnh lùng nói, đem tên kia mang về, ta muốn đích thân thẩm vấn. Hugh Đặc Công khuôn mặt hiện ra một vẻ khổ sở, lắc lắc đầu nói, cái này khủng bố làm không được. Cục trưởng lập tức nghi ngờ nhìn sang. Hugh Đặc Công cắn môi nói, hành động lúc đầu rất thuận lợi, nhưng yên lành thư từ qua lại đột nhiên cắt đứt. Chờ chúng ta lúc chạy đến, thuyền chở dầu trên hết thảy đặc công đều toàn quân bị diệt, xì thi thể cũng bị người phát hiện ở trên bông thuyền. Cục trưởng sắc mặt xoay mình trầm giọng nói, giết người diệt cầu. Hưu Đặc Công trầm trọng gật đầu. Cục trưởng chợt đứng lên nói, ai làm? Hưu Đặc Công biểu diễn hiện trường hình chụp nói, không rõ ràng lắm. Hung thủ dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, cả trên chiếc thuyền này liên tục xuất chỉ vân tìm không được. Cục trưởng hỏi tới, viên đạn đâu? Hưu Đặc Công đưa qua một phần kiểm tra báo cáo, hiện trường rơi xuống vỏ đạn là xuất từ cùng một cây thương, cho nên tôi chắc hung thủ hẳn là một người. Chúng ta truy xét trả dẹp tỏ gì, lại không thu hoạch được gì. Chỉ biết là những đạn kia là trước Liên Xô chế tạo, hiện tại đã sớm đỉnh sản rồi. Nghe vậy, cục trưởng trong đầu linh quang lóe lên, nhất thời bật thốt lên, ngoài tờ sổ đi ở. Hugh Đặc Công lần đầu tiên nghe nói tên này, hiếu kỳ nói, đó là người nào? Cục hít vào một hơi thật dài nói, chiến tranh lạnh trong lúc, trước Liên Xô vì và tập quốc đối kháng, cũng nghiên cứu ra một loại đặc thù huyết thanh, rót vào chiến sĩ trong cơ thể. Ngoài tờ sổ đi ở tâm liền do này ra đời. Hugh Đặc Công cương tại chỗ nói, đây chẳng phải là tương đương với cả Pen America phiên bản sao? Cục trưởng khuôn mặt đầy tràn ngưng trọng nói, bết bát hơn. Tên kia am hiểu ẩn dấu, thẩm đấu, phá hương, rất nhiều cơ cấu cũng không tin sự hiện hữu của hắn. Ngay cả CN cũng chỉ tra được một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Căn cứ tình báo biểu hiện, gần nhất 50 năm bên trong, hơn 20 bắt đầu phát sinh ở trên quốc tế ám sát án kiện, đều cùng hắn có quan hệ. Ngoài tờ sổ đi ở chính là đài không hơn không kém cố máy giết người. Nghe thế nhi, Hugh Đặc Công nghiệp rốt cục trận, nghiêm mặt nói, thảo nào một mình hắn là có thể tiêu diệt một tiểu đội đặc công. Cục trưởng ở phòng làm việc đi tới đi lui, thần tình nôn nóng nói, ta vẫn cho là ngoài tờ sổ đi ở chỉ là phần tử kinh khủng thuê thích khách. Không nghĩ tới, phía sau lại vẫn liên lụy đến hủy dạ. Theo điều tra thâm nhập, thì dạ từng cái con bài chưa lật liên tiếp nổi lên mặt nước. Loại này quy mô nhìn thấy mà giật mình, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Hugh Đặc Công đứng thẳng người hỏi, tiếp theo nên làm gì? Cục trưởng đi lại một hồi, sau đó một lần nữa ngồi xuống, dựa vào ghế nói, nội gian xỉ tẹo điều tuyến tác này đã gãy, ngoại tờ sổ đi ở hành động giống như quỷ mị, truy tung hắn là hầu như không thể, Black ngoại đạo đã từng thử qua. Cho nên, chúng ta chỉ có thể khác tìm hắn đường. Hưu đặc công phản ứng nhanh chóng, rất nhanh thì lĩnh hội lão bản ý tứ nói, ta sẽ phái đặc công, âm thầm điều tra Sỉ Tẹo đã từng tiếp xúc qua người nào, đi qua những địa phương nào, nhìn có thể hay không tìm được hỉ dạ manh mối. Cục trưởng gật đầu, sau đó hai mắt nhìn phía trần nhà, thở dài nói, gần nhất thời gian càng ngày càng không yên ổn, tiên phong khoa học kỹ thuật gây ra phong ba còn không có đi qua, thì dạ liền nô ra, hiện tại ngay cả tờ sổ đi ở. Loại này nửa thế kỷ trước của đều lần thứ hai xuất sân rồi. Không ngừng của Hưu đặc công lắc đầu, lại mở ra một phần video, nói, còn có ngoại tinh nhân. Cục trưởng mặt mang nghi hoặc được nhìn sang nói, đây là. Hưu đặc công nhất ngũ nhất thật nói, đoạn thời gian trước, bang New Mexico cử hành một hồi thế giới danh nhân xe tái, trên đường xảy ra một ít sắc khúc. Cục trưởng cực nhanh xem, cuối cùng ánh mắt ở một khuôn mặt quen thuộc trung định trụ, hô hấp hơi dừng lại nói, leo. Hưu đặc công nhẹ nhàng nuốt cằm nói, hắn đột nhiên xông vào, tạo thành trong tranh tài đoạn. Sau đó Hú Mạn Tuật cũng theo sát mà lên, hai người cộng đồng liên thủ, giải quyết rồi cái kia phá hủy chấn nhỏ quang con quái vật. Không phải. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phân cũng đều là leo giải quyết. Đây, cục trưởng chăm chú nhìn video, cao mày nói, đây chẳng lẽ là trước đó dự mưu? Hắn làm sao đột nhiên cùng Phẹn Tạ Tiệm Phá Vừa khoé ở cùng một chỗ? Phẹn Tạ Tiệm Phá Vừa căn cứ đang ở New York, CN cùng bọn họ đã từng quen biết, cũng không xa lạ gì. Hưu đặc công điều tra mấy phần tin tức tư liệu nói, ta cảm thấy được, đây chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Hú Mạn Tuật tham gia xe tái, hai người vừa may đụng với. Sau đó, ký giả phỏng vấn lúc, Hú Mạn Tuật cũng xác nhận điểm ấy. Cục trưởng dùng ngón tay méo méo chân mày nói, tin tức viên như thế manh động, mặc dù chúng ta cũng không đè xuống được. Cái này, leo xem như là triệt để ra ánh sáng. Tên phiền thoái, thực sự là nhất khắc cũng không sống yên ổn. Hưu đặc công tiếp tục nói, cho phép đa phương tiện muốn phỏng vấn hắn, bất quá, leo vẫn không có lộ diện. Cục trưởng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn nói, tên kia đứng ở đám mây, cao cao tại thượng, căn bản sẽ không lưu ý loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Hưu đặc công lại nhìn có chút hả hê nói, có một ít ký giả nghe được tòa kia đang kiến thiết đảo nhỏ. Đáng tiếc, đó thuộc về tư nhân sản nghiệp, chu vi còn bao phủ cố nhược kim thang lồng bảo hộ, nhưng muốn trộm đó vô phạm phạ dạ gì đều vô công nhi phản. Cục trưởng suy cười một tiếng nói, hòn đảo kia là hắn trên địa cầu căn cứ. Nếu như dễ dàng như vậy lại bảo, chúng ta đã sớm đánh vào rồi, chỗ còn đến phiên bọn họ. Hung hăng cười nhạo một phen ký giả không biết tự lượng sức mình sau, cục trưởng rốt cục nhìn xong video, nghiêm mặt nói, cũng may, leo tuy là tùy hứng dính vào, nhưng tốt xấu là đứng ở nhân loại một bên, có lấy danh giới cuối cùng của mình, không cần phải quá lo lắng. Hưu đặc công nghiêm mặt nói, hội đồng tựa hồ thì không cho là như vậy. Cục trưởng nhất thời lông mi bung lên. Hưu đặc công thành thật nói, bọn họ cảm thấy, hòn đảo nhỏ kia căn cứ càng ngày càng hoàn thiện, hơn nữa khoảng cách bản thổ gần quá, đã đối đầu an ninh quốc gia tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Cục trưởng tiếng nói trầm xuống nói, sau đó thì sao? Hưu đặc công nhắm mắt nói, hội đồng muốn cho trong cục xuất ra phương án, xem có thể hay không nhất lao vĩnh giật mà giải quyết uy hiếp này, không đủ nhất cũng phải đem leo đổi ra ngoài. Cục trưởng chợt vụ án, trên mặt vẻ đùa cợt rũ phát nồng hậu, vẫy tay nói, không biết trời cao đất rộng tên, bọn họ biết leo mạnh bao nhiêu sao? Bọn họ biết leo động ngón tay, để ngay ngắn một cái đội đặc công hóa thành khắp băng, so với tờ sổ đi ở, đáng sợ gấp một vạn lần. Bọn họ biết leo đan thương thất mã, bị diệt toàn bộ tiên phong khoa học kỹ thuật sao? Tên kia không phải người, là đến từ Asgard thần minh, là thần. Vang vọng tiếng gầm gừ, tràn đầy vô biên tức giận, ở phòng làm việc quanh quẩn ra. Hưu đặc công ngay tại chỗ. Cục trưởng trải qua chiến tranh, biết được rất nhiều tấm màn đen, từ trước đến nay lấy thiết huyết lánh tính lấy sừng, đối mặt mưa bom báo đạn cũng có thể chuyện trò vui vẻ. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, đối phương có thất thố như vậy thời điểm. Cục trưởng hung hăng phát tiết một trận, sau đó ngồi xuống ghế, giọng nói buồn bã nói, chỉ bằng vào CN, căn bản không khả năng lay động leo. Nói cho hội đồng, nếu như bọn họ muốn đi chịu chết, tính xin tùy tiện, bản thân chắc là sẽ không phục hồi. Ta tình nguyện đối mặt hí dạ, cũng không muốn cùng tên kia chống lại. Hưu đặc công lăng lăng nói, biết, đã biết. Chương 170, Spider-Man bị cướp đầu đến New York thành phố, đệ 39 đường phố đệ nhị đại đạo, Daily Bù Lệ đại lâu. Daily Bù Lệ thành lập với 1897 năm, vốn là một nhà từ phổ thông thị dân đọc báo nhỏ giấy. Sau lại, nên sách báo không ngừng bành trướng, từng bước siêu việt đối thủ cạnh tranh Daily Globe, một lần thành vi quốc nội xem số lượng lớn nhất báo chí. Bên trong đại lâu, tổng biên đang ở đối với trước mặt đặc xính ký giả con nhện hiệp phát biểu. Tổng biên bốn tên là Gigi Jameson, từ kế phụ cùng thúc thúc phụ nuôi lớn lên. Ở cấp 3 lúc, Jameson trở thành Daily Bù Lệ kiêm chức ký giả, bắt đầu rồi mình tin tức cuộc đời. Lên đại học sau, bằng hữu xin hắn đảm nhiệm vườn trường báo biên tập, bị Jameson cự tuyệt. Từ nay về sau, hai người trở mặt thành thủ, cũng bắt đầu cạnh tranh. Tên này bằng hữu sau này cũng trở thành Daily Bù Lệ đối thủ cạnh tranh Daily Globe xuất bản thương. Lúc đó, Daily Bù Lệ lượng tiêu thụ rất nhỏ, tài vụ túng quẫn, ngay cả tiền lương cũng không thể đúng hạn phát ra ngoài. Rất nhiều công nhân cuốn gói chạy trốn, dèm sấn lại phương pháp trái ngược, lợi dụng cá nhân dự trữ cùng kế phụ lớn di sản, thu mua Daily Bù Lệ. Thứ nay về sau, nhà này báo chí liền triệt để thay hình đổi dạng. Dèm sấn tự mình xuất nhâm nên báo tổng biên tập cùng xuất bản thương, cũng lấy trên diện rộng ảnh chụp làm chủ hình thức, khiến nó một lần nữa tỏa ra sự sống. Daily Bù Lệ bán được càng ngày càng đỏ hỏa. Dẹm sần uy vọng cũng càng ngày càng nặng, ở phòng làm việc trở nên nói 102. 1968 năm, công ty mua mặn hạ thở tặng đệ 39 đường phố đệ nhị đại đạo cổ Đức Mạng cao ốc. Nhà này kiến trúc bị dẹm sần mệnh danh là Daily Bù Lệ cao ốc. Báo hết thể biên tập cùng xuất bản phương tiện cũng đều di chuyển tới mặn hạ thở tặng, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Người bị khai trừ rồi. Tổng biên dùng sức vô bàn nói. Vì sao? Spider-Man không hiểu ra sao. Thúc thúc bạn sau khi qua đời, nhà tình trạng kinh tế càng ngày càng không xong. Dĩ may một người chống đỡ được quá cực khổ, thậm chí không thể không bán của cải lấy tiền mặt mình châu báu, tới phụ gia dụng. Vì vậy, Spider-Man quyết định đi tìm công việc, trợ giúp trong nhà hoàn lại nợ nần. Lúc đó, Daily Bụ Lệ đang ở số tiền lớn treo giải thưởng Spider-Man ảnh chụp. Vì vậy, Spider-Man đang đả kích tội phạm lúc, thuận tiện tự bách. Tuy là kỹ thuật của hắn rất nghiệp dư, nhưng bằng vào trực tiếp tài liệu chân quý, tổng biên vẫn là mời hắn tới chuyên môn quay chụp Spider-Man. Ta không phải đem Spider-Man ảnh chụp cho người sao? Spider-Man chỉ vào trên bàn ảnh chụp nói. Tổng biên luôn luôn phản đối siêu anh hùng, nhất là Spider-Man. Theo đối phương, Spider-Man chính là một che mặt dỗ kẻ, lợi dụng năng lực của mình, tùy ý lạm dụng pháp luật. Bởi đây Ly Bụ Lệ chửi bới cùng ảnh hưởng, Spider-Man cũng từng bước trở nên có tiếng xấu đứng lên. Dân chúng bắt đầu hoài nghi bắt đầu Spider-Man động cơ, nghề giải trí cũng trong một đêm đem hắn xếp vào sổ đen chung. Đối với lần này, Spider-Man tự nhiên tức giận không ngớt. Nhưng mà, vì gia đình sinh kế cùng dì May, hắn không thể không nhịn khí thô tiếng, còn muốn miên di chuyển đem Spider-Man ảnh chụp giao cho phản đối mình tổng biên trên tay. Lúc đầu, tình huống cứ như vậy làm từng bước mà phát triển. Có thể không biết sao, ngày hôm nay giao ảnh chụp lúc, tổng biên đột nhiên giận dữ, còn muốn xào hắn bưu ngư. Spider-Man bất minh sở dĩ. Spider-Man đã thành rác rưởi, không ai lại cảm thấy hứng thú, bây giờ đầu để là cái này. Tổng biên chỉ vào qua báo chí phô thiên cái địa về leo đưa tin, quắc. Là hắn. Spider-Man con người hơi co lại nói. Trước đây, Virgin cổ lỉnh phục chế mình DNA, cũng chế tạo ra vài cái dị dạng nhân bản thể, tới vây công hắn. Spider-Man thất kinh, hầu như cũng nhanh bị buộc đến tuyệt cảnh. Đúng lúc này, leo từ trên trời giáng xuống, cũng đại triển thần uy. Ngắn ngủi mấy hiệp, vài tên nhân bản thể kể hết toàn diện, Virgin cổ lỉnh bản thân cũng thất thủ bị bắt. Leo còn tưởng là chàng vạch trần Virgin cổ lỉnh cụ. Nếu không như vậy, Spider-Man cả đời cũng sẽ không ngờ tới, từ hồi đó cùng hắn đấu chết sống Virgin cổ lỉnh, thân phận chân thật dĩ nhiên Osborn thúc thúc. Spider-Man kinh hãi gần chết, cũng vì vậy vẫn đem leo âm thầm ghi ở trong lòng. Cho nên, vừa nhìn thấy qua báo chí đầu đề, hắn lập tức liền nhận ra đối phương. Tổng biên nhạy cảm phát giác Spider-Man dị dạng, ánh mắt sáng lên nói, làm sao, ngươi và hắn rất thuộc. Spider-Man phục hồi tinh thần lại, ngay cả đội vàng khoát tay, phủ nhận nói, không phải, ta căn bản không biết hắn. Chỉ là thỉnh thoảng nghe bằng hữu nhắc qua. Tổng biên nhất thời mặt lộ vẻ vẻ thất vọng nói, người này là chân tránh ô nhiễm môi trường, phá hư trình độ vượt qua xa Spider-Man cái kia nhảy nhót rồ kẹ, nếu như có thể lấy được tài liệu của hắn, chúng ta liền kiếm lợi lớn phát. Spider-Man không phục cải, leo là anh hùng, hắn bảo vệ cái chấn nhỏ kia, rất nhiều siêu anh hùng tất cả đi ra vì hắn sân ga. Cầu tiên hoa tổng biên chừng hai mắt nói, bọn người kia đều là cá mẹ một lứa. Truyền thông mới đúng đệ tứ quyền, thuyền đánh cá hẳn là từ chúng ta tới dẫn đạo. Những ăn mặc đó kỳ đựng quần áo rồ kẹ, bằng vào mình năng lực siêu phàm, tùy ý làm bậy, đây rõ ràng là ở chúng tên pháp luật. Jameson là một cái dân quyền người khởi xướng, phản đối hình phạt riêng chủ nghĩa. Mấy thập niên qua, Daily Bụ Lệ ở dưới sự lãnh đạo của hắn, vẫn vì chống đỡ số ít tộc duệ cùng đả kích tổ chức phạm tội mà phát ra tiếng. Bởi vì này chút danh tiếng, kinh tin từng một lần phát lệnh truy nã tổng biên, đem hắn liệt xuống dưới đất treo giải thưởng trong danh sách. Nhưng mà, những thứ này đe dọa uy hiếp, vẫn chưa dọa lui tổng biên. Hắn như trước xuất bản báo chí, vạch trần những dấu ở đó dưới đất phạm tội tấm màn đen. Mà tổng biên xem ra, những hay là đó che mặt anh hùng, ý lạm dụng hình phạt riêng, trên bản chất cùng tội phạm không có gì khác nhau quá nhiều. Tổng biên cơ nắm tay nói, bọn người kia mỗi một người đều là lấy lòng mọi người, ta nhất định phải đem mặt mũi thật của bọn họ vạch trần ra. Spider-Man không làm sao được. Người này tính khí tựa như mao trong phòng tảng đá, vừa thối vừa cứng, nhưng cũng may vẫn hơi lớn chúng phát ra tiếng, bản tính bất khôi. Cho nên, Spider-Man chỉ có lười với hắn tính toán. Lúc này, bí thư bên cạnh mặt lộ vẻ vẻ khổ sở nói, nhưng là, leo xuất quỷ nhập thần, ngoại trừ phần kia mơ hồ video, cơ hồ không có ảnh chụp lưu truyền tới. Chúng ta muốn đưa tin hắn cũng vô tòng hạ thủ a. Tổng biên nhíu nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, đồng nhiên đưa ánh mắt lạc hướng Spider-Man nói, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Spider-Man chỉ chịu để cho ngươi quay chụp ảnh chụp. Ngươi khẳng định có chút đường dây đặc thù a? Spider-Man kéo kéo khóe môi, lúng túng nói, coi là vậy đi. Tổng biên không tha thứ, thân thể nghiêng về trước nói, ngươi đã có thể vỗ tới Spider-Man quái thai này, vậy leo ảnh chụp, có thể hay không cũng nghĩ biện pháp thu vào tay. Spider-Man lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt nói, đầu tiên, ta không biết leo, quay chụp gì đó căn bản không thể nào nói đến. Mặt khác, Spider-Man mấy có lẽ đã bị Daily Bụ Lệ nói xấu thành toàn dân công địch. Ta cũng không muốn leo trở thành kế tiếp người bị hại. Tổng biên nổi trận lôi đình, chỉ một cái cửa nói, cho nên, ngươi bị khai trừ rồi. Cũng ngay lập tức ra phòng làm việc của ta. Spider-Man hít vào một hơi, một bà đoạt lại hình của mình, trực tiếp ly khai. Người này hơi quá đáng. Hắn quyết định, sau này muốn tìm một cơ hội, quản lý biên treo ngược lên, giao hấn một phen sao. Chương 171, đến gần Las Vegas. Đêm vãn, trên đường sóng người cuộn trào mãnh liệt. Một cao một thấp hai người thanh niên toàn thân tản ra mùi rượu, kề vai sát cánh, hành đầu ở xa hoa trụy lạc mà trên đường phố. Xem, đây chính là quyết tâm, ngươi bây giờ cảm thấy đáng giá lái xe tới một chuyến a. Vóc dáng cao thanh niên chỉ vào cách đó không xa từng cái trang phục mát mẹ mỹ nữ, vẫn cận cười nói. Ân. Vóc dáng thấp thanh niên nâng đỡ kính mắt, ngượng ngùng túi đầu lên tiếng. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Vóc dáng cao thanh niên cố ý lại gần, bịt lấy lỗ tai nói. Là, đúng vậy. Vóc dáng thấp thanh niên thấy không vòng qua được, chỉ phải thành thật thừa nhận. Bé ngoan, hiện tại tới điểm nghiêm chỉnh. Nơi này chính là đô thành. Nếu như ngươi ở đây nhi đều không qua được một cái nàng, vậy cả đời xác định vững chắc độc thân. Vóc dáng cao thanh niên hắc hắc giật dây nói. Vóc dáng thấp thanh niên quả thật có chút động lòng, nhưng vẫn là do dự dự mà không dám áp dụng hành động. Hắn là cái thâm niên trẻ nam, bình thường rất ít đi ra ngoài, thích ở trong phòng xem hoạt hình, chơi game. Ngày hôm nay, bạn gây đem hắn lừa dối tới đô thành tìm thú vui. Đến gần loại chuyện lặt vặt này nhi, với hắn mà nói, kỹ thuật độ khó thực sự quá cao. Vóc dáng cao thanh niên mặc kệ nhiều như vậy, ánh mắt bốn phía băn khoăn, cuối cùng dừng hình ảnh ở một cái lục sắc thân ảnh điệu điệu trên, mâu quang chiếu sáng. Vóc dáng cao thanh niên lập tức chỉ hướng nàng nói, thấy không? Ở đằng kia, mục tiêu liền quyết định là nàng. Vóc dáng thấp thanh niên theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết thích hợp? Cái kia lục y trên đầu nữ nhân bao phủ một tầng sa mỏng, thấy không rõ khuôn mặt. Vóc dáng cao thanh niên đánh ở rượu nói, hắc, ta nghe thấy ra được không? Ngươi chỉ cần biết rằng cái nào là cô bé tốt, những chuyện kia cô gái hư, sau đó chuyên môn tiêu hư là được. Vóc dáng thấp thanh niên nhất thời không nói. Vóc dáng cao thanh niên tự mình hướng phía cái kia lục y nữ tử đi tới, cười nói, này u, lục nhãn con ngươi, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Chúng ta có thể tâm sự sao? Có muốn tới hay không ly uống, ta mời khách, ngươi thấy thế nào a? Lục y nữ tử tựa hồ không có nghe được, thân hình trực tiếp phiêu hốt mà qua. Vóc dáng cao thanh niên cũng không nổi giận, tiếp tục loạn trọa mà đuổi theo nói, tới nhà, ta không có ý tứ gì khác, thầm nghĩ kết giao bằng hữu. Hắn vừa nói, một bên tham suất thủ trưởng, muốn liên lụy bả vai của đối phương. Người không trả nổi. Đang ở gần tiếp xúc trong nháy mắt, lục y nữ tử bỗng nhiên đứng lại, sau đó chậm rãi xoay người lại, khóe môi câu dẫn ra một tà mị độ cong. Vóc dáng cao thanh niên lập tức cương tại chỗ, phản phất bị cự thú tiền sử để mắt tới, ngập trời ý sợ hãi cuộn trào mãnh liệt mà đến, trực tiếp đưa hắn thôn phệ. Lúc này, vóc dáng thấp thanh niên rốt cục cũng đuổi theo nói, "Dị mị." À, tên là dị mị vóc dáng cao thanh niên rốt cục phục hồi tinh thần lại, đột nhiên phát sinh một hồi thê lương chí cực tiêu rên. Vóc dáng thấp thanh niên vội vàng tiến lên đỡ lấy bằng nghệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, làm sao vậy? Người vẫn ổn chứ? Tay của ta! Tay của ta! Tay của ta nát! Vóc dáng cao thanh niên chiến chiến nguy nguy giơ lên cánh tay, nghẹn ngào gào lên. Chỉ thấy, bàn tay của hắn phân liệt ra tới, từng vết nước dày đặc và mẹo, dọc theo cánh tay, cực nhanh hướng về khí lực trên lan tràn. Chợt nhìn lại, cả người tựa như một cái gần tan vỡ búp bê. Vóc dáng thấp thanh niên chứng kiến cái này hoảng sợ một màn, sợ đến cơ hồ tại chỗ phu cầm nói, à, trời ạ! Vóc dáng cao thanh niên tiếng kêu rên liên hồi. Tại mọi người kinh hãi muốn nhìn chăm chú, hóa thành một mà toái nhũ, mùi tanh bốn phía. A, người chết lạc, một đạo cao để si ben thét chói tai, sông phá ngựa xe như nước. Mọi người sợ đến bốn phía chạy tứ tán. Trong khoảnh khắc, cả con đường nói liền rơi vào hỗn loạn tương bừng. Mà tên kia người khởi sướng lục y nữ tử, sớm đã phiêu nhiên đi xa, không biết tung tích. Kỳ thực, lục y nữ tử liền lại ít. Nàng ra ngoài trở về, đối với cái kia không biết sống chết tên côn đồ, liền tiện tay giải quyết rồi. Đoạn này không quan trọng gì sắc khúc, rất nhanh thì bị nàng quên mất. Ít phản hồi tầm cung của mình. Tòa cung điện này ở vào song bạc tầng cao nhất, trang hoàng xa hoa, ngay cả chốt cửa đều là làm bằng vàng ròng. Bất quá, Y Tuyệt không cảm thấy hài lòng, ngược lại lộ ra một chút chê biểu tình. Cùng leo kiến tạo tiên cung so với, chỗ ngồi này cung điện sang trọng thì dường như kim cương cùng tảng đá mở tại một cái nhi, lập tức thua chỉ kém em. Y chân thành ở trong ghế nằm xuống, trong lòng tâm tư phập phồng. Lần này đảo nhỏ hành trình, nàng kiến thức leo các loại danh tác. Tiên cung đã sơ cụ hình thức ban đầu, chỉ cần đem người rời qua, một cái mới Asgard liền lập tức sinh ra. Chỉ bằng vào phần này công tích, leo địa vị liền rũ phát không gì phá nổi. Chúng chi, hắn còn thu được người lùn chống đỡ. Tự mình nghĩ thủ nhi đại chi, không thể nghi ngờ càng thêm hy vọng mong manh. Trừ cái đó ra, tên điệp tựa hồ lại có tinh tiến, tản ra áp lực vô hình, lại mạnh lên vài phần. Ai, thật là một không đáng yêu đệ đệ, khiến người ta tuyệt không có thể thả lòng a. Y yếu ớt thở dài nói. Nói xong, nàng đỗng nhiên nhận thấy được một chút không bình thường dị dạng, màu xanh biết mâu quang ở bên trong phòng đảo qua, chu vi một mảnh yên tĩnh. Kỳ quái, hệ lẹt trạ nha đầu kia đi đâu vậy? Y lông mi vi thiếu nói. Hệ lẹt trạ là nàng tự mình bổ nhiệm bộ hạ, ở nàng rời đi trong đoạn thời gian này, phụ trách duy trì Las Vegas trật tự. Đồng nhiên, trong phòng một tòa nhân vật pho tượng xông vào ít tầm mắt. Pho tượng tay cầm cương xoa, vẫn duy trì một bộ tấn công tư thế, tóc dài bay lượn. Chính là hệ lẹt trạ pho tượng. Không phải, chắc là hệ lẹt trạ mới đúng. Ít từ đó cảm nhận được một quen thuộc sóng linh hồn. Lúc này, nàng hóa thành thạch điêu, tựa hồ đã từng nhìn thấy gì khó tin cảnh tượng, trên mặt còn sót lại nồng nặc khiếp sợ. Đây là hóa đá. Ai làm? Mặt trên cũng không có ma pháp vết tích, có ý tứ. Ít không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hóa đá hệ lẹt trạ, hứng thú dạt dào nói: "Bộ dáng kia, phản phất đang nhìn nhất kiện hảo ngoạn đích món đồ chơi. Còn như quỷ dị như vậy tình hình, trong đó có hay không ẩn giấu nguy hiểm gì?" Ít thì tài cao mật lớn, một chút cũng không có để ở trong lòng. "Là ta." Đúng lúc này, thủy tinh đột nhiên nghiền nát, một cái khôi ngô bóng người chợt phá cửa sổ mà vào. Ít nhàn nhã quay đầu. Trong một sát na, một quỷ quyền hồng quang đột nhiên nở rộ ra. Vừa tiếp xúc với loại này quang mang, nàng cả người liền trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, di động không thể. Không chỉ có như vậy, da của nàng còn dần dần hóa đá. Cũng lấy con mắt tốc độ rõ rệt, cực nhanh hướng phía trên người khuyết tán ra. Đối với tự thân biến hóa, y không chút phật lòng, ngược lại có chút hăng hái mà quan sát kẻ tập kích tới. Không hề nghi ngờ, đem bệ lẹt trạ biến thành pho tượng hung thủ, phải là người này. Chương 172, Z để bịu người đến ăn mặc rộng lớn kimono, thắt lưng nhảy qua trường đao, một bộ võ sĩ trang phục. Hắn chính là Zetsu Devil, vốn tên là Ishida Hiroshi, the hèn lão đại. Zetsu Devil vừa sinh ra liền không giống bình thường. Hai tuần lễ lớn thời điểm, nói câu nói đầu tiên, ba tháng lớn thời điểm, đã có thể xuống đất bước đi, một tuổi sinh nhật thời điểm, xem cùng biết chữ cũng không thành vấn đề, bốn tuổi thời điểm, hắn liền tế thân Nhật Bản ngũ đại nghệ thuật gia nhóm, khi sáu tuổi, hắn sáng tác rồi bước đầu tiên ca kịch, cũng hai lần nỗ lực tự sát, đến lúc 13 tuổi, hắn còn từ trong cổ tịch tổng kết ra một vài học công thức, xác nhận thần minh cũng không phải vô căn cứ, mà là chân thật tồn tại. Kinh người này phát hiện, thật sâu ảnh hưởng Zetsu Devil. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Hắn tin tưởng, nếu như thần minh thật tồn tại, loài người kia không chỗ trốn tránh, hạ chẳng chỉ có trở thành nô lệ một con đường. Cho nên, Zetsu Devil đối đầu thần minh sinh ra không rõ cửu hận. Sau khi lớn lên, Zetsu Devil bái phòng quốc nội mỗi bên gia đạo tràng, học tập kỹ xảo chiến đấu cùng kiếm thuật, thông hiểu đạo lý. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy thỏa mãn, khát vọng ánh bình minh đến trước khi tới tối tăm nhất, kinh khủng nhất đồ đạc. Trải qua một phen khắp nơi trên đất tìm kiếm, Zetsu Devil ở một chỗ xa xôi vùng núi, 12 tìm được khe hẹn chỗ tránh nạn. Trong chỗ tránh nạn thủ vệ sông nghiêm, Zetsu Devil lại bịt kín hai mắt của mình, một người một đao, trực tiếp vào bảo, đại sát tứ phương. Ngày đó, máu chảy thành sông, hài cốt chất như núi, hết thảy thủ vệ đều trở thành dưới đao của hắn vong hồn. Giết chết cản trở lâu la sau, Zetsu Devil một đường sông vào tổng bộ đại lâu, ở nơi nào, khe hẹn nguyên hội trưởng đang chờ hắn. Zetsu Devil lúc này biểu thị nguyện ý gia nhập vào khe hẹn, cũng tuyên thệ thuần phục. Nhưng mà, hắn sát ý kia quá thịnh đao pháp, làm cho nguyên hội trưởng sinh ra nồng nặc kiêng kỵ. Nguyên hội trưởng nghi vấn lòng trung thành của hắn, Zetsu Devil liền không chút do dự, tại chỗ mổ bụng tự sát. Đến tận đây, nguyên hội trưởng mới rốt cục nguyện ý tin tưởng hắn. Vì vậy lợi dụng nào đó cổ xưa bí pháp, lấy người nào chết hô hấp làm tế phẩm, làm cho Zetsu Devil chết rồi sống lại. Từ nay về sau, Zetsu Devil liền gia nhập vào khe hẹn, trở thành sắc bén nhất một cây đao. Ngắn ngắn không đến một năm, khe hẹn liền cực nhanh bành trướng, tiêu diệt vô số đối thủ cạnh tranh. Làm nguyên hội trưởng sau khi qua đời, Zetsu Devil liền thủ nhi đại chi, thành vị người nị dạ này ám sát tập đoàn mới thủ lĩnh. Gần đây năm, Zetsu Devil đã tiếp cận ẩn lui, khe hẹn bên trong tất cả lớn nhỏ sự vụ, hầu như cũng giao từ thủ hạ xử lý. Đoạn thời gian trước, một cái khiếp sợ tin tức đống nhiên chuyển đến. Một đội tinh anh nị dạ ở Las Vegas lúc thi hành nhiệm vụ, toàn quân bị diệt, ngay cả cố chủ cũng không còn chạy trốn tính mệnh. Đây đối với khe hẹn tín dự tạo thành vô cùng đả kích lớn. Bọn thủ hạ không còn cách nào xử lý, không thể không đem tin tức này nói cho thủ lĩnh. Zetsu Devil lý giải sự tình mọi nguồn, cũng biết được trong đó còn liên lụy đến đã từng phản nhận hệ lẹt trả sau, liền sản sinh hứng thú, quyết ý xuất sơn. Hắn không mang bất luận cái gì thủ hạ, cái tay đơn kiếm, trực tiếp xông vào chứ danh đổ thành. Đột nhiên mạo muội đến thăm, còn làm dơ cục đá, thực sự là xin lỗi. Zetsu Devil đội mặt nạ, đem hiện lên hồng quang con mắt che lên, sau đó hướng phía hóa thành tượng đá ịt thật sâu không người chào nói. Ngươi nhưng thật ra vô cùng nói lễ phép nha. Lúc này, một đạo lười biếng tiếng nói yếu ớt quanh quẩn ra. Người nào? Zetsu Devil lấy làm kinh hãi, toàn thân gắt gao căng bắt đầu, bốn phía dò xét, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở Las Vegas nữ vương trên người. Kéo kẹt kéo kẹt. Kèm theo trận trận mảnh nhỏ vang, trên tượng đá đột nhiên hiện ra từng vết nứt, ở Zetsu Devil khiếp sợ trong ánh mắt, cực nhanh khuyết tán ra. Một lát sau, sắt đá ầm ầm vỡ ra, hóa thành bột mịn bốn phía phiêu tán. Ít ngáp một cái, miễn cưỡng tham cái vương người, lúc đó thoát khống ra. Hóa đá thuật. Không phải, đây không phải là ma pháp, ngươi thoạt nhìn cũng không giống pháp sư, nhân loại còn có loại năng lực này sao? Xem ra, Leo nói không sai, ngạ, địa cầu, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Ít có chút hăng hái mà đánh giá đối diện Zetsu Devil nói. Không có khả năng. Zetsu Devil thần tình tràn đầy không thể tin nói. Hắn không riêng dung hợp rất nhiều lưu phái, kiếm thuật siêu phàm, còn là một gã mù tạn. Ở thanh niên thời kỳ, biến chủng gen đột nhiên thức tỉnh, làm cho Zetsu Devil thu được một loại chuyển hóa dị năng. Ánh mắt của hắn có thể bỏ cho bắn ra năng lượng quỷ dị, bất luận cái gì trực tiếp tiếp xúc người, đều sẽ hóa thành tượng đá. Cho nên, hắn bình thường đều che lại con mắt, giống như người đùi, dựa vào xuất sắc thính giác cùng khiếu giác hoạt động. Từ thu được biến chủng này năng lực sau, Zetsu Devil như hổ thêm cánh, khó giải quyết đi nữa địch nhân, vừa tiếp xúc với đôi mắt này, kết cục chỉ có bại vong, đều không ngoại lệ. Toàn thể khe hẹn thành viên đều đối đầu Zetsu Devil kính sợ có phép, tôn xưng hắn là gọt gọn. Một loại trong thần thoại cổ xưa quái vật. Có thể Las Vegas nữ vương trong lúc giở tay nhấc chân, liền đơn giản tránh thoát. Không có chuyện gì ngạc nhiên. Zetsu thủ hạ có một cái quái vật mỡ đỡ xạ, nàng tóc rắn đồng dạng có thể làm người hóa đá, ta đã từng đụng phải nhiều lần, không hề có một chút tác dụng. Huống chi loại người như ngươi cho vặt. Ita mị cười cười, sau đó con ngón đúng ra, ám sát đoạn kiếm trong nháy mắt rời khỏi tay, đâm vào hệ lẹt trạ trên người. Đen nhánh ma lực từ trên đoạn kiếm lan tràn ra, kèm theo kéo kẹt âm thanh, đá vụn bay tán loạn, hệ lẹt trạ đồng dạng khôi phục rất nhanh qua đây. Zetsu Devil con ngươi xoay mình lui. Zetsu Devil, quả nhiên là ngươi. Hệ lẹt trạ tỉnh táo lại, thấy quen thuộc bịt mắt võ sĩ, không khỏi kinh hô một tiếng. Lập tức nhanh lên hướng về phía ịt giải thích, nữ vương, cẩn thận, người này là khe hẹn thủ lĩnh. Khe hẹn là cái gì? Ịt vuốt vuốt tóc nói. Một cái nì dạ tổ chức sát thủ, không lâu, bọn họ còn ám sát qua ngươi. Hệ lẹt trả xả mặt lại nói. A, những người áo đỏ kia a, linh hồn của bọn họ mùi vị không tệ. Ịt rốt cuộc nhớ tới. Hệ lẹt trả. Đây là coi khe hẹn là thành thức ăn. Lấy linh hồn làm thức ăn, quả nhiên là trong truyền thuyết ịt. Tuy là ta một đã sớm có chuẩn bị tâm lý, mang theo 443 ý dò xét. Nhưng dễ dàng như vậy phá giải hóa đá, sự cường đại của ngươi còn là vượt xa khỏi tưởng tượng. Khó trách ta này thủ hạ chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Zệ Đệ hít một hơi thật sâu nói, biết ta thân phận chân chính, ngươi còn dám qua đây? Ít lông máy nhíu một cái nói, bởi vì chém giết thần minh là ta cho tới nay tha thiết ước mơ tâm nguyện a. Zệ Đệ bĩu lộ ra một cái vô cùng kinh khủng nụ cười, đồng thời tháo xuống bên hông cả tàn ạ, chậm rãi rút ra. Hàn quang lạnh thấu xương, nồng nặc không thay đổi sát khí từ trên lưỡi đao tràn ngập ra. Cẩn thận, đó là sát thần kiếm. Hệ Lẹt Trạ hô hấp cứng lại nói, sát thần kiếm. Ít hơi ngạc nhiên nói, Hệ Lẹt Trạ sắc mặt tái nhợt nói, đây là một bả trong truyền thuyết danh đao. Có người nói, ở thời kỳ viết cổ, Hy Lạp thần minh cùng Nhật Bản thần minh trong lúc đó xảy ra chiến tranh. Zeus cùng Amatmi cả họ xì phân biệt mệnh lệnh một cái rèn đao tượng, vì bọn họ chế tạo vũ khí. Tên kia rèn đao tượng luyện chế hai thanh kiếm, một bả hoàn mỹ vô khuyết, một cây khác có chỗ thiếu hụt. Mà đem có thiếu sót kiếm, chính là sát thần kiếm, tặng cho Zeus. Từ cổ chí kim, sát thần kiếm vẫn lưu truyền tới nay, ở võ sĩ trong tay đời đời tương truyền. Cái chuôi này không rõ kiếm, giết chết đại danh hoàng đế, thậm chí có người nói nổi danh võ sĩ cầm trong tay kiếm này, làm cho thần minh đổ máu. Nghe vậy, thì không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhìn chằm chằm thanh kia chậm rãi ra khỏi vỏ gã tàn ạ, ánh mắt sáng lên nói, có ý tứ. Chương 173, phế vật sát thần kiếm, cái này món vũ khí gọi sát thần kiếm, đến từ thời đại thần thoại. Ít trong con ngươi nhất thời nổi lên một hứng thú. Nàng quả thực từ cây đao này trùng, cảm nhận được một đã lâu áp lực. Thương. Một tiếng thanh minh. Sát thần kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ. Zệ Đệ vừa cầm trong tay trường đao, điên cuồng xung ra, cả người hóa thành một đạo màu đỏ gió xoáy, khí thế sắc bén, hướng về phía ít sông ngang mà đến. Hiu liu liu. Ít như trước nhàn nhã nằm, cũng không đứng dậy, chỉ là cánh tay giương lên, rất nhiều đen nhánh lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt bắn nhanh ra. Thật nhanh. Nhìn sông tới mặt phủ kín tầm mắt đao kiếm, Zệ Đệ vừa con người hơi co lại. Nhiều vũ khí như vậy đến cùng giấu ở đâu nhỉ? Hình như là vô căn cứ nhô ra giống nhau. Bất quá, Zệ Đệ vừa thân kinh bách chiến, đối mặt quỷ dị như vậy sắc bén cục diện, vẫn duy trì lãnh tĩnh. Hô hắn hít một hơi thật sâu, mắt buốt hừng quang, lập tức cực nhanh bước ra. Tiến độ nhìn như mất trật tự, lại mang nào đó vận luật kỳ dị. Hơn mảnh đột. Hệ Lẹt Trà nghiêm sắc mặt nói, đây là một môn chuyên môn dùng để tránh né công kích kỹ xảo. Khe Hèn Ni ra đại thể đều từng luyện tập qua, nàng tự nhiên cũng sẽ. Thế nhưng, biến ra nhiều như vậy tàn ảnh, hơn nữa đạt tới cái này vậy lấy giả đánh cháo trình độ, phóng nhãn toàn bộ Khe Hèn, chỉ có thủ lĩnh một người có thể làm được. Zệ Đệ bước cước bộ không ngừng, ở bên trong phòng lướt đi từng đạo tàn ảnh, làm người ta hoa cả mắt. Suy suy suy. Hắc sắc đao kiếm xuyên thủng hắn tàn ảnh, liên tiếp đâm trúng tường, trần nhà, cái bàn các loại, vụn gỗ bay tán loạn, gia cụ không ngừng nát bấy, tuyệt đại đa số vũ khí đều rơi vào khoảng không. Có chút bản lãnh, đối với phàm nhân mà nói, coi là không tệ rồi. Ít nụ cười càng tỉnh nói. Kế tiếp, nàng để cánh tay xuống, chủ động đình chỉ thế tiến công. Không chỉ có như vậy, ít ngay cả biến thân khôi giáp cũng giải trừ, tóc rối tung xuống, khôi phục suốt ngày thường hoạt động trạng thái. Vì sao? Hệ Lẹt Trạ trong lòng đầy tràn khó hiểu. Rõ ràng chiếm cứ phía, nếu như đổi lại là nàng, nhất định sẽ tiếp tục cạn tàu giảm máng. Nữ vương lại chủ động dừng tay, xem ra, tựa hồ là trực tiếp buông tha chiến đấu, mặc người chém giết thông thường. Hệ Lẹt Trạ không hiểu ra sao, nắm chặt cương xoa, dự định xông lên trợ giúp. Nhưng mà, phòng trong khắp nơi tràn đầy Zệ Đệ biểu tàn ảnh, số lượng nhiều lắm, ngay cả nàng trong chốc lát cũng vô pháp nhận ra, đến tột cùng người nào mới đúng thực thể. Lúc này, Zệ Đệ biểu cũng chú ý tới ít biểu hiện khác thường, có chút không nghĩ ra. Nhưng chiến cơ thoáng qua rồi biến mất, không phải do nửa phần do dự. Zệ Đệ biểu mạnh mẽ đè xuống phức tạp tâm tư, nắm chặt chôi đao, thần thánh sắt thần kiếm sắc bén không thể đỡ, người dao hiện lên một tia sáng chói mắt, hướng về phía nàng gào thét chém xuống. Sắt thần nhất tiệm. Một đao này hắn nuôi vài thập niên. Từ hỉ dạ quan chỉ huy cỡ lạ Jin bằng lòng đem giết thần kiếm đưa đến trên tay hắn một khắc kia trở đi, Zệ Đệ Vũ vẫn đang vì thí thần làm chuẩn bị. Lúc này, hắn đã tâm vô bằng ngũ, hết thể tinh, khí, thần đều điều động, tụ tập ở trên một kích này. Ông sát thần kiếm tựa hồ cảm thụ được chủ nhân tâm tình, tự hành phát ra trận trận ông hưởng, tiếng gió thổi sắc bén tột cùng, ngay cả không gian đều ở đây vi run. Thế thế, ít bày ra càng thêm buông lòng tư thế, khuôn mặt vẻ chờ mong rũ phát nồng nặng. Suy, hàn quang lóe lên, hai người giao thoa mà qua. Zệ Đệ Vũ lắc mình đến ít phía sau, hô hấp nặng nề. Gần xanh bạo đột tay trưởng Vi Jun. Một kích này hầu như tiêu hao hắn toàn bộ tinh lực, năm đó giết tới Khe Hèn tổng bộ, lấy một địch 100 lúc chưa từng mệt như vậy. Thế nhưng, đây hết thảy đều là đáng giá. Zệ Đệ Vũ giơ lên sát thần kiếm, một giọt mặc lục huyết châu dọc theo lưỡi dao chậm rãi lướt qua. Có hiệu quả. Ít bị thương. Lúc này, Khe là cứng đờ nằm ghế trên, một đạo có chút dự tận vết thương đưa ngang trước người, tiên huyết chậm rãi thẩm thấu ra. Nữ vương, ngươi không có sao chứ? Ngải Lệ Khe do dự không tiến lên, giữa hai lông mày tràn đầy không thể tin tưởng. Sát thần kiếm cư nhiên thực sự thương tổn tới ít. Từ thống trị Las Vegas tới nay, ít quét ngang địa phương Hắc Bang, những phần tử kinh khủng đó đã từng nỗ lực tụ họp lại phản kháng. Có thể ít động động ngón tay, giống như nghiền chết con kiến thông thường, dễ dàng đem bọn họ kể hết tiêu diệt, trên người ngay cả một viên bụi cũng chưa lục được. Như thế nào thần minh? Như thế nào cường đại? Triển lộ không bỏ sót. Lâu như vậy tới nay, hệ Lẹt Trạ là lần đầu tiên chứng kiến ít đổ máu. Khan khan khan. Lúc này, ít tựa hồ rốt cục phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn một chút vết thương, lại ngẩng đầu nhìn phía trôi này hiện lên quang trường đao, sau đó tại mọi người ánh mắt khó hiểu chung, dùng sức vỗ tay. Chiến bào của ta đủ để ngăn chặn ma pháp phi đạn, sát thần kiếm, có thể đâm thủng nó, còn để cho ta thụ thương. Cây đao này truyền thuyết, quả thật có vài phần có thể tin chỗ. Y khỏe môi mỉm cười, sau đó kẹp lên một giọt máu tươi, bỏ vào trong miệng, con mắt híp lại lại tựa như hưởng thụ nói, à, làm người ta hoài niệm mùi vị, ta đã hơn 1000 năm cũng không có nếm được qua. Rẽ để bức tóc gáy dựng thẳng, phía trước vẻ đắc ý lập tức tiêu tan thành mây khói. Bởi vì, liền đang nói chuyện trong lúc, ít vết thương trên người không ngừng núp đích, lấy con mắt tốc độ rõ rệt, cực nhanh khép lại. Trong nhấp nháy, nàng liền khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả hư hại chiến bào cũng cùng nhau phục hồi như cũ. Sao? Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào thần minh đều có thân bất tử? Rẽ để bức khuôn mặt trắng bệch nói, thân bất tử, coi là vậy đi. Nô là ít, linh hồn là lực lượng chi nguyên, chỉ cần hấp thu thật nhiều linh hồn năng lượng, liền có thể quần quật không dứt tái sinh. Muốn chân tránh thi thần, ngươi cần sử xuất mạnh hơn vừa rồi lớn hơn nhiều lắm công kích, ngươi có thể làm được sao? Ít tiên chỉ hỏi thăm. Hệ lẹt trạ có chút thẹn thùng. Đây là đang mua thức ăn sao? Còn mang trả giá. Rét đệ bụi thì mặt xám như cho tàn. Chính mình quá ngây thơ rồi. Ít lực lượng, vừa xa khỏi tưởng tượng cực hạn. Mạnh hơn chẳng kích. Hắn căn bản làm không được. Vừa rồi một kiếm kia đã là rét đệ bụi toàn lực ứng phó. Đồ vô dụng. Ít chứng kiến đối phương bộ kia thất hồn lạc phách dáng dấp, hiểu được hắn đã lại không dư lực, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lập tức, nàng không hề kéo dài, cánh tay huy vũ, một thanh nhọn trường mâu ngưng tụ thành hình, xé rách không khí, nhanh như tia chớp đâm nhanh mà đến. Rét đệ bụi trợn to hai mắt. Quá nhanh, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Coi như hắn sử xuất hồng ảnh độn, cũng tránh không thoát lần công kích này. Huống chi, Rét đệ bụi hiện tại khí lực suy yếu, giơ lên trường đao đều cảm thấy có chút cật lực. Cho nên, hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn trường mâu gào thét bay tới. Suy, Rét đệ bụi bị trực tiếp xuyên thủng, thật sâu đóng vào trên tường, chết không nhắm mắt. Sát thần kiếm cũng theo đó từ trong tay rơi xuống, quang mang trở nên ảm đạm xuống. Ít theo tay khẽ vẫy, trên đất sát thần kiếm chịu đến lực lượng vô hình dẫn dắt, bay lên trời, rơi vào trong tay nàng. Hệ lẹt trạ kinh ngạc nhìn Rét đệ bụi thi thể, tâm tình phức tạp. Thế hèn thủ lĩnh, vẫn để cho nàng kiêng dè không thôi, thậm chí đi ngủ đều không ngủ ngon địch nhân lớn nhất, liền khinh địch như vậy bị giết chết. Dù cho người xuất thủ là ít, nàng nhưng có loại cảm giác không chân thật. Ngươi mới vừa rồi là cố ý từ bỏ chống lại, làm cho Rét đệ bụi chém chúng. Hệ lẹt trạ cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Las Vegas nữ vương nói, không sai. Ít đùa bơn sát thần kiếm đạo, ta hiện tại mới ý thức tới, lấy thực lực của ngài, ở ngay từ đầu là có thể ung dung giải quyết Rét đệ bụi. Tại sao còn muốn phiền phái như vậy? Hệ lẹt trạ có chút không hiểu nói. Leo có một thanh phái lì tật sơ bơ, đó là sở tủ vũ khí, tương truyền có thể bổ ra viêm chi địa ngục. Khi ngươi giới thiệu cái chuôi này sát thần kiếm, lai lịch lúc, ta cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn nhìn một chút nó đến cùng uy lực như thế nào. Ít đầu không hề bận tâm nói, cho nên ngươi liền lấy thân thử kiếm. Hệ lẹt trạ bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ nói. Ít nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn trường đao trong tay, khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ thất vọng nói, đáng tiếc, nó quá yếu. Nói, nàng ngũ chỉ sở, sát thần kiếm vết dạn rầm rạp, ở hệ lẹt trạ ánh mắt bất khả tư nghị trùng, trực tiếp cắt thành hai đoạn. Còn như hủy diệt sao? Ngươi không phải cũng thừa nhận, thanh kiếm này có thể thương tổn được thần minh, coi như phóng tới Agat, cũng là hiếm thấy lợi khí à? Hệ lẹt trạ tràn đầy không hiểu nói, nhưng còn thiếu rất nhiều. Ít vô vô tay, không chút phật lòng nói, ta lúc đầu đầy cõi lòng chờ mong, cái chuôi này sắt thần kiếm có thể đối với Leo tạo thành một ít uy hiếp. Ta vậy đệ thừa kế ổ đỉnh huyết mạch, có thể từ Asgard trung hấp thu lực lượng, khí lực mạnh, ước đoán còn muốn ở trên ta. Bằng vào điểm ấy trình độ sắc bén, cây đao này ngay cả hắn biểu bì đều không đả thương được, chỉ là phế vật mà thôi. Hệ lẹt trạ trong đầu đều đang dỉ máu. Đối đầu cho các ngươi loại này thần cao cao tại thượng rõ ràng mà nói, sắt thần kiếm có lẽ là phế vật, nhưng không cần nói, có thể lưu cho ta à? Ta tuyệt không chê. Ít không biết thủ hạ bán thẩm, quanh thân ma lực bắt đầu khởi động. Rất nhanh, một cái trong suốt linh hồn ở rét đệ bụi trên thi thể nổi lên, sau đó như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, trực tiếp đầu nhập ít trong miệng. Loại trang diện này hệ lẹt trạ đã biết rất nhiều lần, đã thành thói quen. Ân, không sai, linh hồn này tràn đầy tội, sao tốt cho, ác cùng huyết tinh, so với tên đầu chọc kia mập mạp còn nhiều hơn. Xem như là mấy tháng gần đây tới nay vị ngon nhất linh hồn. Ít nhắm mắt thưởng thức nói, rét đệ bụi là the hèn thành lập tới nay, ta ác nhất thủ lĩnh, nợ máu buồn thiu. Tại hắn thành niên ngày nào đó, rét đệ bụi giết chết bao quát phụ mẫu ở bên trong hết thể người nhà. Hệ lẹt trạ của học đống lúc ních qua một cái, giới thiệu. Tuy là người này mùi vị không tệ, nhưng chỉ bằng một người, còn là còn thiếu rất nhiều. Ta cần càng nhiều tội ác linh hồn đến bổ sung lực lượng. Ít trong giọng nói có không che giấu chút nào khát vọng. Cái này có thể có chút chắc trở. Phu cận hắc bang đã bị ngươi quét ngang một lần, hết thảy bang phái phần tử đều trốn trong hang ổ, lạnh run. Gần đây là đổ thành trị an tốt nhất một đoạn thời gian. Hệ lẹt trạ kiên trì thành thật nói chúng. Xem ra ta quá an phận rồi. Ít ngồi thẳng người, vuốt cằm chậm rãi nói, gần nhất ta vậy đệ không phải gây ra một cái tin tức lớn. Sao rất hòa sao? Ta có muốn hay không cũng học hắn, chủ động xuất kích, làm ra một ít danh tiếng tới. Nghe vậy, hệ lẹt trạ không nói ngưng nế ỉ thở Las Vegas thực hành lấy không gì sánh được máu tanh thống trị, hơi không phải thuận ý, trực tiếp hút khô linh hồn. Bây giờ, Las Vegas nữ vương cái danh hiệu này vừa ra, trong vòng phương viên trăm dặm, tiểu nhi trong nháy mắt ngăn đề. Danh tiếng đạt thành loại này trình độ khủng bố, còn cảm thấy chưa đủ. Nếu như ít tiếp tục bành trướng, sợ rằng toàn bộ địa khu đều sắp lật rồi thiên a. Chương 174, khiêm tốn lục mập bờ ra dịu, một cái cũ nát trong nhà xương nhỏ. Vợ dù sợ bằng nở mang kính mắt, đang ở sửa chữa một cái cũ kỹ công tắc. Một lát sau, hắn đệ chốt mở xuống cái nút, trong phân xưởng dừng lại máy móc dây chuyển sản xuất, rất nhanh lại khôi phục vận chuyển. Được rồi. Băng Nở đắp lên công tắc che, hướng về phía một bên chủ hãng nói: "Cảm tạ. Mấy tháng qua này, ngươi một mực giúp trong xưởng rất nhiều việc." Chủ hãng mặt lộ vẻ cảm kích nói: "Đây là ta phải làm." Băng Nở cười cười nói: "Ngươi quá thông minh, không nên làm tạm thời làm việc, để cho ta chính thức thuê làm ngươi đi." Chủ hãng nhiệt tình phát sinh mời: "Cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá, ta ở chỗ này đợi không được thời gian rất lâu, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ ly khai." Băng Nở khéo lời từ chối nói: "Vì sao?" "Ta sẽ cung cấp cho một phần phi thường ưu đãi hợp đồng, cam đoan để cho ngươi thỏa mãn." Chủ hãng tràn đầy không hiểu nói: "Cái này vấn đề không phải là tiền, mà là bởi vì nguy hiểm." Băng Nở bỗng nhiên nghiêm mặt nói: "Nơi này là xóm nghèo, kẻ phạm pháp chiếm lấy, đúng là toàn bộ bờ ra dịu châu nguy hiểm nhất một trong." Chủ hãng tự cho là lý giải chân tướng nói: "Nguy hiểm không phải những phần tử ngoài vòng luật pháp đó, mà là ta." Băng Nở chỉ chính mình nói: "Một lần thực nghiệm xảy ra bất chắc, quá lượng đệm mạ xạ tuyến tiết lộ đi ra, làm cho hắn gặp phóng xạ, biến thân trở thành quái vật to lớn. Sự cố phát sinh sau, quân đội vẫn đang khắp nơi lùng bắt hắn, nhất là nhạc phụ của hắn ruột tướng quân. Người này vẫn nỗ lực bắt được hút, biết rõ ràng hắn bí mật biến thân, sau đó cải tạo quân đội, chế tạo ra một nhóm hụt đại quân, dùng cái này tới xưng bá thế giới. Hóa thân hụt Băng Nở trốn ra phòng thí nghiệm. Từ nay về sau, hắn vẫn khắp nơi trốn đông trốn tây, không thể không quá bốn biển là nhà lưu lạc thời gian. Nếu như hắn không khống chế được biến thành hút, ý tàn sát bừa bãi, toàn bộ thủ đô ước đoán đều có lẽ nhất, biết hóa thành một vùng phế tích. Cùng hút so với, bản địa tên côn đồ tạo thành về điểm này phá hư, căn bản là gặp sư phụ. Chủ hãng thì không hiểu ra sao, không rõ hắn là có ý gì. Băng Nở cười cười, cũng không còn giải thích. Các loại đã tới giờ tan việc rồi, hắn đội mũ, tách ra mọi người, một mình phản hồi chỗ ở của mình. Nhanh lúc về đến nhà, hắn chợt dừng bước. Bởi vì, từng chiếc một xe thiết giáp ở trên đường qua lại ghé qua, cách ly đáy kéo ra, rất nhiều mấy tên lính võ trang đầy đủ đang khắp nơi tuần tra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tình huống không đúng tinh thần. Băng Nở lập tức nhận thấy được dị dạng, sau đó kéo bên người một cái xem náo nhiệt người qua đường, hỏi, chuyện gì xảy ra nơi này? Người qua đường vung tay một cái nói, không rõ ràng lắm, thật giống như là muốn bắt người nào, khả năng lại là hắc bang xảy ra sống mái với nhau à? Băng Nở lại thần kinh buộc chặt. Lớn như vậy chiến trận, chính là tên côn đồ, cơ hồ là trêu chọc đường tới. Chẳng lẽ là tới bắt ta? Băng Nở nắm chặt nắm tay, trong lòng có suy đoán. Sau đó, hắn đem mũ kéo thấp, che khuất hai gò má của mình, sau đó nghịch người lưu, bước nhanh hướng phía thành đi ra ngoài. Làm người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, đoạn này chạy trốn hành trình không người ngăn cản, thuận lợi ngoài ý liệu. Cũng không lâu lắm, Băng Nở liền đến rất hiếm vết người vùng ngoại ô ông đang ở hắn thở phào nhẹ nhõm thời điểm, một hồi vang vọng động cơ tiếng oanh minh, đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, vài cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào bốn phía, đem Băng Nở đoàn đoàn bao vây. Mấy người này theo thứ tự là Captain America, Black Widow, A Lựu Đạn, Hạ cùng với ăn mặc khôi giáp Ô Mẹ Chi. À vẹn chờ tập kết. Các ngươi là ai? Băng Nở một mực tại nước ngoài ẩn cư, nhưng thật ra chưa nghe nói qua danh tiếng của bọn họ. Chúng ta là A vẹn chờ, chuyên qua tới tìm ngươi, Băng Nở bác sĩ. Captain America nói ngay vào điểm chính. Ta vẫn du du trong nhà, các ngươi lại như thế nào phát hiện được ta? Băng Nở cau mày nói. Mặt trên có mắt. Captain America chỉ bầu trời nói. Băng Nở ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mang cánh bóng đen ở giữa không trung xoay quanh. Ngay từ đầu, hắn cho rằng đó là con chim, cho nên không có làm sao lưu ý, hiện tại tỉ mỉ nhận rõ sau mới phát hiện, đối phương dĩ nhiên là một cái nhân loại. Không hề nghi ngờ, đây cũng là phản quân rồi. Cho nên, trong khu dân nghèo những binh lính kia cũng là các ngươi điều tới được, còn cố ý khiến cho dòng chống thua chiêng, mục đích là muốn cho ta phát hiện, sau đó chủ động thoát đi khu vực thành thị a. Băng Nở thông minh tuyệt đỉnh, lập tức liền đoán được chuyện tiền căn hậu và nói, ta cảm thấy được, trận này đối thoại tốt nhất ở vắng vẻ vùng ngoại ô tiến hành. Captain America gật đầu thừa nhận nói, tương đương lựa chọn chính xác. Băng Nở cười khổ một tiếng, sau đó ánh mắt ở trên người mọi người chậm rãi sẽ qua, trầm giọng nói, các ngươi đã có chuẩn bị mà đến, vậy khẳng định không phải tới du lịch, cho nên các ngươi là tới giết ta. Captain America lắc đầu, ngữ xuất kinh nhân nói, chúng ta là tới mời ngươi gia nhập. Băng Nở ngẩn người, câu trả lời này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Thu sùng nước kinh, bất quá ta không lâu chỉ có cự tuyệt lão bản, bây giờ trả lời cũng giống như vậy, các ngươi khả năng phải thất vọng. Băng Nở nói rằng, mời chăm chú suy tính một chút, chúng ta tương đương có thành ý, không ngại theo chúng ta đi một chuyến. Vợ lách phải đảo liêu rồi liêu tóc nói, nếu như ta không đáp ứng đâu. Băng Nở nhìn về phía nàng nói, ta sẽ thuyết phục ngươi. Vợ lách phải đảo nhuận miệng cười, nếu như một tên khác không đồng ý đâu. Băng Nở đống nhiên đệ thấp tiếng nói, giọng nói buồn bã nói, vợ lách phải được trong lòng hơi rét, bác sĩ, ngươi đã hơn một năm không có ra khỏi đảo sự cố rồi, hiện tại không muốn phá giới a. Captain America trấn an nói, ta không phải vẫn luôn khống chế được nổi. Băng Nở lắc đầu, lập tức sầm mặt lại, gàn từng chữ nói, thí dụ như hiện tại. Vừa dứt lời, ánh mắt hắn chợt hiện lên lục, cả người chợt bành trướng tầm bài vòng, trên người rộng thùng thình áo khoác lập tức vỡ ra tới. Trong nháy mắt, gầy yếu thấp bé Băng Nở bác sĩ liền hoàn toàn thay đổi, một đầu như ngọn núi khổng lồ quái vật da xanh biết xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hút xuất động, Băng Nở khí lực đã bị lệm mạ xạ tuyến hoàn toàn cải biến, loại này chuyển hoán là do ạ diện liên tiếp xúc phát. Khi hắn trở nên cực độ hưng phấn hoặc khi tức giận, hút sẽ xuất hiện, giống một ngựa mặt lên trời rít gào, cuồn cuộn sóng âm ẩn chứa vô biên tức giận, cuộn sạch ra, chấn đắc người tê cả da đầu. À vẹn chờ các thành viên vẫn duy trì cao độ cảnh giác, làm Băng Nở biến thân một sát na kia, bọn họ liền lập tức tản ra, tiến nhập chiến đấu trạng thái. Quả nhiên, kết quả vẫn là biến thành như vậy. Vợ lách vải nó khoe môi hiện ra vẻ cười khổ nói. Không có biện pháp. Cả Pen America sắc mặt xấu xí, chỉ phải cắn răng lại lệnh, chấp hành B kế hoạch. Lời vừa nói ra, bầu không khí trong nháy mắt trở nên hết sức căng thẳng.